Chương 189, trở lại Trường An. Sắc trời vừa vặn, vạn dặm không mây. Lại là một năm xuân về hoa nở thời tiết, Trường An thành lần cận phồn hoa nở rộ, người đi đường như dệt, chính là đến nơi khác đạp thành tốt thời tiết. Ngay tại Trường An thành phía nam, một đầu đại đạo bên trong, một cái thiếu niên mặc áo xanh dạo bước hướng trong thành đi đến. Người này nhìn niên kỷ tại 17-18 tuổi trên dưới, con mắt như lăng sao, tóc mai như lao cắt, hai đầu lông mày mang theo một luồng bừng bừng khí khái hào hùng, thân hình thẳng tắp, đi lại nhẹ nhàng, mặc một bộ bảy thành tân thanh sam, đi trên đường, tự thành phong cảnh, dẫn tới ven đường trên xe ngựa rất nhiều thiếu nữ quan sát. Đây không phải người khác, chính là từ Huyền Đức động thiên trở về Triệu Phất Y Lý một tháng trước đó, hắn theo Hách Trường Phong cùng một chỗ tiến về toàn chân chủ mạch, tham gia luận đạo đại hội, đi qua một phen vất vả chém giết, cuối cùng được đầu danh. Nếu là y theo dĩ vãng lệ cũ, tám thành sẽ lưu tại Huyền Đức động thiên, trở thành chủ mạch đệ tử. Chỉ là lần này lại xảy ra sự cố, tại luận đạo đại hội trước đó, Đại Ngụy Vương Triều Thái tử Giang Mai cũng đã đuổi tới Huyền Đức động thiên, lấy triều đình danh nghĩa cùng Thuần Dương chân nhân thương nghị, muốn chiêu mộ mấy tên đệ tử, gia nhập triều đình tu hành tổ chức Huyền Cơ Đài, ứng phó U Minh nhất mạch mang tới lần đại kiếp nạn này. Giang Mai cuối cùng lựa chọn lần này luận đạo đại hội 7 người đứng đầu, Triệu Phất Y Lìa đoạt đầu danh, tự nhiên cũng tại chiêu mộ trong danh sách. Vì vậy, hắn không cách nào tại Huyền Đức Động Thiên lưu thêm, đành phải tuyển mấy môn công pháp, vội vàng bế quan một tháng, tu luyện một phen về sau, liền dựa theo cùng triều đình trước đó ước định, trở lại Trường An thành, tiến về Huyền Cơ Đài thiết lập tại Ung Châu hành dinh. Rất lâu không có trở về, Triệu Phất Y Lìa trở lại Trường An thành về sau, cũng không có ngay lập tức tiến về Huyền Cơ Đài đưa tin, mà là trước quay về nhà mình chỗ ở, Quang Đức Phường bên trong phủ độ cư. Hơn một tháng không có trở về, trong phòng đã tích đầy cho bụi, trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ mới quét dọn một lần. Toàn bộ thu thập xong về sau, Triệu Phất Y Lìa ngồi ở dưới mái hiên mặt, ngửi tiền đường nhàn nhạt mùi thuốc, đông nhiên có chút phiền muộn. Năm ngoái mới vào Trường An thời điểm, còn dự định làm cái lang trung, cho người ta chữa bệnh mà sống, không nghĩ tới chỉ chớp mắt ở giữa, toàn bộ kế hoạch toàn bộ loạn. Đáng tiếc cái này một đường dữ liệu, chỉ sợ lại không có cơ hội mở hàng. Triệu Khách nghĩ tới đây, cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ đập dưới thân tấm ván gỗ. Từ khi Triệu Khách sau khi qua đời, hắn trên cơ bản đều là ở chỗ này, tại cái này phiến hành lang trên ván gỗ, không biết ngồi bao nhiêu ngày còn, trong lúc bất chi bất giác, đã có chút nhà cảm giác. Một năm qua này bôn ba, vất vả, bỏ mạng, không biết làm bao nhiêu sự tình, thật không biết lúc nào mới có thể an ổn xuống, nghỉ ngơi thật tốt một trận. Có phải thật vậy hay không còn có cơ hội này, kỳ thật cũng không phải rất xác định. Triệu Phất Y Lìa bỗng nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm trong viện một khối phiến đá nhìn hồi lâu. Ngay tại khối này phiến đá phía dưới, chôn lấy Lâm Chấn Trường kiếm, quần áo cùng hài cốt, thời khắc tỉnh táo chính mình, thế sự hung hiểm, tuyệt đối không thể xem thường. Cùng Lâm Chấn một trận chiến là hắn bình sinh lần thứ nhất gặp nạn, kém một chút liền mất đi tính mạng, hơn nữa nguyên nhân gây ra đúng là một kiện nhàm chán việc nhỏ. Triệu Phất Y Lìa trong sân lặng lặng mà ngồi hơn hai canh giờ, cảm giác tâm tư hơi trầm tĩnh một chút, lúc này mới đứng dậy leo tường ra khỏi phòng, nhanh chân hướng vào phía trong thành đi đến. Nếu như nói, tại Trường An thành còn có một người bạn, chính là Hứa Môn Vương Chiêu Nghĩa. Lần này tiến về Huyền Cơ Đài, tiền đồ hung hiểm khó lường, có thể hay không còn sống trở về vẫn là hai chuyện, trước khi chuẩn bị đi cáo biệt, cũng là phải có chi nghĩa. Vương sư thúc, hồi lâu không thấy. Thời gian không lâu, Triệu Phất Y Lìa liền đã đi tới Hứa Môn, tại luyện võ tràng bên cạnh nhìn thấy Vương Chiêu Nghĩa. Mấy hôm không thấy. Vương Chiêu Nghĩa nhìn thấy Triệu Phất Y Lìa đến, cười nhạt cười, tâm tình cũng rất không tệ. Nửa đời trước của hắn phiêu bạc không chừng, thẳng đến Hứa Sơn thành lập Hứa Môn về sau, mới tại Trường An dừng chân, ở chỗ này cũng không có cái gì bạn cũ. Hơn nữa không chỉ như vậy, thân nhập Hứa Môn bên trong, liền đánh lên Hứa Sơn nhãn hiệu, Hứa Sơn không phải người giang hồ, mà là trong triều trọng thần, hắn trong mỗi ngày người nhìn thấy, không phải địch nhân chính là minh hữu, đều là bởi vì lợi ích lui tới, không có nửa cái bằng hữu. Vương sư thúc, xem ra tâm tình không tệ. Triệu Phất Y Lìa vừa cười vừa nói, ha ha, đó là đương nhiên. Vương Chiêu Nghĩa cũng cười cười, đang muốn nói cái gì, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, dường như nhớ tới cái gì, lạnh giọng nói ra, lúc đầu nhìn thấy ngươi tâm tình không tệ, bất quá, đột nhiên nghĩ đến một việc, nhưng lại không thể không thật tốt giáo huấn ngươi một trận. A, Triệu Phất Y thì không khỏi khẽ giật mình, hỏi, chuyện gì? Còn dám hỏi ta chuyện gì? Vương Chiêu Nghĩa chừng Triệu Phất Y một chút, cũng không nhiều lời, đưa tay chính là một trường, trực tiếp hướng bộ ngực hắn bổ tới. Một trường này vừa nhanh vừa vội, đã dùng tới 7 phần trường lực, Triệu Phất Y nếu vẫn ngoại ra cấp độ, tất nhiên khó mà tránh thoát. Bất quá, hắn bây giờ không chỉ có tấn thăng nội gia cao thủ cấp độ, thậm chí đã đi vào ngự khí giai đoạn, vô luận là phản ứng, tốc độ, vẫn là thân thủ, đều không phải ngày xưa có thể so sánh. Bạch Triệu Phất Y thì thân hình thoát một cái, nhẹ nhàng tránh thoát một trường này, đưa tay cũng là một kích, một chiêu bạch vân giả nhật, từ một cái vô cùng bị dị góc độ, thẳng hướng Vương Chiêu Nghĩa hai mắt chụp tới. Chiêu này chảo pháp chính là 365 đường bạch viên phi nhu thủ bên trong đắc ý chiêu thức, luôn luôn tại toàn chân đạo bí truyền, ngoại giới ít có người gặp, coi như Vương Chiêu Nghĩa lâu đi giang hồ, cũng là lần đầu nhìn thấy. Một chảo này cực nhanh, lai lịch lại quỷ dị, đợi đến Vương Chiêu Nghĩa kịp phản ứng thời điểm, đã gần trong gang tấc, chảo phong đã tìm được trong mắt bên trên. Uống. Vương Chiêu Nghĩa thấy tới lợi hại, không khỏi bị kinh ngạc, vội vàng hướng về sau nhảy ra một bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Ngay tại mấy tháng trước đó, Triệu Phất Y còn không phải hắn số hợp địch, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này mới qua không bao lâu, có thể một chiêu đem hắn bước lui. Vừa rồi một chiêu này vô luận là tốc độ, vẫn là chiêu thức, đều đã không kém hắn, chỉ là còn không đủ hòa hợp, không đủ lô hỏa thuần thanh mà thôi. Triệu Phất Y liền một chiêu tay, tuyệt không nhường cho, bước nhanh hướng về phía trước, phất tay lại là một trường. Tốt. Vương Chiêu Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bước nhanh lui nửa bước, tay phải hướng bên hông tìm đòi, chỉ nghe vụt một tiếng, trong tay đã nhiều một thanh bạc nhược thiền dực trường kiếm, đúng là hắn trận chi hành đi giang hồ khinh vũ kiếm. Một kiếm nơi tay, tình thế lập tức bất động, chỉ thấy kiếm quang lấp lóe, không ngừng hướng về phía trước vạch tới, tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đối mặt cái này tầng tầng thế công, Triệu Phất Y không chút nào hoảng, chỉ là từng bước một lui về phía sau, ngẫu nhiên nhìn lén ra sơ hở, liền bước lên phía trước một bước, còn lên một trường. Ước chừng hơn 30 hiệp về sau, Vương Chiêu Nghĩa rốt cục đem Triệu Phất Y lìa bước đến bên tường, mắt thấy lui không thể lui. Vương sư thúc kiếm pháp cao minh, bội phục bội phục. Triệu Phất Y lìa mỉm cười, dưới chân đột nhiên phát lực, thân hình bỗng nhiên hướng lên phía trên lướt tới, như thanh long ra như biển. Bạch bạch. Mắt thấy Triệu Phất Y lìa đứng dậy, Vương Chiêu Nghĩa tuyệt không lưu thủ, tiếp lấy lại là hai kiếm, tiếp tục hướng Triệu Phất Y lìa đâm tới. Muốn nói Triệu Phất Y lìa thân ở không trung, không cách nào cứu vãn, tự nhiên cũng vô pháp tránh thoát. Chỉ là chẳng biết tại sao, liền gặp Triệu Phất Y lìa lại giống mọc cánh đồng dạng, không có căn cứ khúc chết hai lần, khó khăn lắm tránh thoát hai kiếm, vương vàng rơi vào trên đầu tường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 190, ta nguyện ý. Vân Long Cửu hiện là toàn chân đạo nội gia cấp độ đắc ý nhất khinh thân công pháp. Trong đó, thần kỳ nhất chính là, một khi tu luyện thành công, liền có thể tại không trung tự do chuyển hướng, luyện đến cảnh giới cao thâm lúc, thậm chí có thể liên tục chuyển hướng 9 lần, hơn nữa mỗi chuyển hướng một lần, đều sẽ không có căn cứ thêm ra một điểm lực đạo, hướng ra phía ngoài lại lướt đi xa 3-5 trượng. Toàn bộ tính được trọn vẹn có thể nhảy ra 7-8 chục trượng xa. Không sai biệt lắm có thể truy đuổi chim bay, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cưỡi gió mà đi. Triệu Phất Y liền một chiêu cuối cùng thi triển chính là Vân Long Cửu Hiện, mặc dù tu luyện còn rất nông cạn, nhưng đã có thể né tránh Vương Chiêu Nghĩa tất trúng một kiếm. Thuất thân pháp. Vương Chiêu Nghĩa một kiếm đâm vào không khí, cũng không được truy kích, trả lại kiếm trở vào bao, khen hắn một câu. Vẫn là so ra kém Vương sư thúc kiếm pháp cao minh. Triệu Phất Y liền mỉm cười, từ trên đầu tường nhảy xuống. Ngươi mới luyện võ mấy ngày, tựa như giống như ta. Vương Chiêu Nghĩa tức giận huýt hắn một cái, tiếp lấy lại nói ra, "Tốt, không nói nhiều, đi theo ta đi." Triệu Phất Y Lìa cũng không hỏi hắn đi đâu, cười đáp. Hai người một trước một sau rời đi luyện võ tràng, nhưng cũng không có đi địa phương khác, mà là hướng Hứa Môn Thân ở đi đến. Không hẳn sẽ công phu, liền luyện đến Vương Chiêu Nghĩa một mình ở tiểu viện. Vương Chiêu Nghĩa thân là Hứa Môn tổng giáo tập, cũng là Hứa Môn duy hai cao thủ một trong, tại Hứa Môn địa vị gần với Hứa Sơn một người, ăn ở, ăn mặc chi phí đều là cấp cao nhất, còn tại đại tiểu thư Hứa Bạch Lộ phía trên. Hai người tiến vào trong viện về sau, Vương Chiêu Nghĩa liền phân phó hạ nhân chuẩn bị mấy thứ đồ nhắm, lại chuyển vài hũ con rượu ngon, xem ra muốn cùng hắn không say không nghỉ. Ngay tại cây hoa đào xuống, bàn rượu bên cạnh, hai người vào chỗ về sau, Vương Chiêu Nghĩa để bọn hạ nhân tất cả đều lui ra, lúc này mới nhìn chằm chằm Triệu Phất Y Lìa, hỏi: "Ngươi biết ta vì sao phải dạy huấn ngươi à?" "Ha ha." Triệu Phất Y Lìa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: "Sư thúc có việc, tùy thời giáo huấn chính là, cái kia còn có cái gì vì cái gì? Ngươi thật không nghĩ tới sao?" Vương Chiêu Nghĩa sắc mặt nghiêm túc lên. "Cái này?" Triệu Phất Y Lìa nao nao, trong lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ, lại không biết hắn muốn nói là sự tình gì. "Bạch Lộ niên kỷ đã không nhỏ." Vương Chiêu Nghĩa yếu ớt nói. "Ông?" Triệu Phất Y Lìa nghe vậy, chỉ cảm thấy trong đầu ông tắc hưởng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối với hắn mà nói, cho dù là trải qua một trận đại chiến, cùng Phong Thập Tam Lang lại chém giết một lần, cũng so đối mặt Hứa Bạch Lộ dễ chịu một chút. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu như nói trên đời này còn có người làm hắn mang trong lòng hổ thẹn, người này chính là Hứa Bạch Lộ. Bạch Lộ là nữ nhi gia, hơi cùng người đi gần một điểm, liền sẽ có tin đồn, thế nhưng là vì ngươi sự tình, lại đâu chỉ là đi gần một điểm đơn giản như vậy. Cái này trong phủ trên dưới, mặc dù không có người dám ngay ở chúng ta mà nói, thế nhưng là bí mật truyền nhàn thoại không ít, về phần phía ngoài thế gia bên trong, nhất là cùng Hứa sư huynh không hợp nhau mấy đại thế gia, nói lời có thể quá khó nghe. Hứa sư huynh tâm nặng như biển, có lẽ có thể không quan tâm cái gì, thế nhưng là Bạch Lộ dù sao còn nhỏ, không có trải qua sóng gió, lại không thể bạch bạch chịu bực này bị khuất. Ngươi đã chiếm đủ tiện nghi, chẳng lẽ ăn xong lau sạch, liền muốn buông tay không quản hay sao? Ngươi nếu thật là dạng này, Bạch Lộ nghĩ như thế nào ta không quản, chỉ sợ trong tay của ta thanh kiếm này ép không được hòa khí. Vương Chiêu Nghĩa vừa mới bắt đầu mấy câu còn thanh âm ôn hòa, nói xong lời cuối cùng vài câu thời điểm, thanh âm càng ngày càng lạnh, cơ hồ muốn thật cùng Triệu Phất Ý liề động thủ. Sư thúc, lại muốn ta làm thế nào? Triệu Phất Y thì trầm mặc một lát, rốt cục hỏi ra. Rất đơn giản. Vương Chiêu Nghĩa sắc mặt nghiêm trọng, nói ra, ngươi nếu là muốn phụ trách nhiệm, đi chuẩn bị ngay tam thư lục lễ, chọn một ngày hoàng đạo, cưới Hứa Bạch Lộ, cũng không hưởng công nàng đối ngươi một phen tâm ý. Cái này. Triệu Phất Y thì trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ việc này còn muốn. Vụt. Lời còn chưa dứt, liền gặp Vương Chiêu Nghĩa trong tay khinh vũ kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, đã khoác lên Triệu Phất Y liề trên cổ. Lại nhìn Vương Chiêu Nghĩa, sắc mặt đã lạnh xuống, lạnh như băng hỏi, lại muốn như thế nào? Hẳn là ngươi cảm thấy Bạch Lộ không xứng với ngươi a? Sao dám? Triệu Phất Y thì cười khổ một tiếng, cổ động cũng không dám động, sợ một giây sau, cái này một kiếm liền chặt đi lên, tiếp lấy nói ra, Hứa đại tiểu thư là thế gia đại tộc ngàn cân, phẩm tính thuần lương, tướng mạo đoan trang, chỉ là bất quá giang hồ bên trong một tên hàn vi người, có thể được Hứa đại tiểu thư lọt mắt xanh, thực sự là thụ sủng nhược kinh. Chỉ là dưới mắt chỉ là lại muốn đi làm một kiện vô cùng chuyện nguy hiểm, có thể hay không còn sống trở về, thực sự là không có nắm chắc, nếu là hiện tại đính hôn, vạn nhất chết ở bên ngoài, chỉ sợ chỉ hoãn đại tiểu thư. Ừm. Vương Chiêu Nghĩa nhíu mày, trên mặt một chút vẻ không tin, trường kiếm trong tay lại chưa thu hồi, vẫn như cũ đặt ở Triệu Phất Y Lìa trên cổ, hỏi, có ý tứ gì? Nói rất dài dòng. Triệu Phất Y Lìa than nhẹ một tiếng, đem hắn từ đi Huyền Đức Động Tiên nói về, một mực giảng đến luận đạo đại hội về sau, muốn đi Huyền Cơ Đài, cùng U Minh nhất mạch tác chiến sự tình. Thật chứ? Vương Chiêu Nghĩa sau khi nghe xong, ngoài miệng mặc dù không có tin tưởng, trong lòng cũng đã tin tám thành, chỉ là U Minh nhất mạch sự tình, thực sự quá mức rung động, trong lúc nhất thời lại rất khó tiếp nhận. Triệu Phất Y lìa gật gật đầu, nói ra, sư thúc nếu không tin, lần sau gặp mặt cũng có thể hỏi hách sư thúc. Còn có dạng này một chuyện. Vương Chiêu Nghĩa nhíu mày, thu hồi trên lòng bàn tay trường kiếm, nhất thời trầm mặt xuống. Triệu Phất Y lìa cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở một bên. Thật lâu, Vương Chiêu Nghĩa bỗng nhiên lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Triệu Phất Y lìa xem trọng một hồi, hỏi, nếu là Bạch Lộ không quan tâm đâu, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới nàng, coi như núi đao biển lửa, nàng đều nguyên nhân cùng ngươi cùng đi, vậy ngươi vẫn sẽ hay không từ chối? Nha. Triệu Phất Y thì không khỏi sững sờ. Nói thật, hắn đối Hứa Bạch Lộ mặc dù rất thưởng thức, nhưng không có nghĩ đến muốn thật cùng một chỗ, vừa rồi Huyền Cơ Đài sự tình, cũng chỉ là tìm lý do, nhờ vào đó từ chối mà thôi. Không nghĩ tới Vương Chiêu Nghĩa lại hỏi ra vấn đề này, đem hắn bức đến góc tường. Nếu là như vậy, kia là chỉ là may mắn, sao dám lại làm từ chối? Triệu Phất Y thì cung kính đáp. Lời nói đến nơi đây, đã nói đến tuyệt sự, coi như hắn ra mặt dù dày, tâm tư lại nặng, cũng vô pháp há miệng cự tuyệt. Tốt. Vương Chiêu Nghĩa vô vô cái bản, nói ra, đã như vậy, vậy liền hỏi một chút Bạch Lộ ý tứ đi. Nói đến đây, hắn quay đầu cửa đối diện bên ngoài hô, Bạch Lộ, ngươi ra đi, nói một chút ngươi là thế nào muốn. Dứt lời, liền gặp tiểu viện hai cánh cửa hướng về hai bên phải trái mở ra, Hứa Bạch Lộ vánh vánh mà đứng, đang đứng ở ngoài cửa. Triệu Phất Y thì không khỏi giật nảy cả mình. Lấy hắn hiện tại tu vi, đừng nói là cách một bức tường, coi như lại cách hơn mấy đạo, cũng có thể nghe ra sát vách có người hay không, làm sao Hứa Bạch Lộ đứng ở chỗ này, hắn thế mà không có nghe được. Chỉ là giờ phút này lại không phải hỏi cái này thời điểm, vô luận là hắn, vẫn là Vương Chiêu Nghĩa, đều chỉ muốn biết Hứa Bạch Lộ là thế nào nghĩ. Ta nguyện ý. Hứa Bạch Lộ đứng ở ngoài cửa, nhìn xem Triệu Phất Y thì nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 191, gặp lại. Bầu trời đêm so pha lê càng thêm trong vắt, trăm ngàn tinh quang lấp loé ở giữa, bóng ánh phảng phất muốn từ phía trên màn bên trên rơi xuống đồng dạng. Tinh không chi hạ, toàn bộ Trường An thành hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Phất Y lìa dạo bước mà đi, đi tại trong thành Trường An, dọc theo một đầu đại đạo, một đường hướng Phổ Độ cư đi đến, sắc mặt biểu lộ mặc dù bình tĩnh như trước, trong nội tâm lại sớm đã bước lên không thôi. Ngay tại mấy canh giờ trước đó, hắn cùng Thu Tố Bạch chính thức định ra hôn ước, chứng hôn người thì là Vương Chiêu Nghĩa. Đương nhiên, dù cho có Vương Chiêu Nghĩa chứng hôn, cũng chỉ là tư định trung thân á, dù sao Hứa Môn bên kia không có Hứa Sơn gật đầu, Triệu Phất Y ở bên này đã không có ra môn trưởng bối, sư môn hách trưởng phòng cũng không được tại. Bất quá, Vương Chiêu Nghĩa trước kia binh nghiệp xuất thân, vốn cũng không để ý nghi thức xã giao, hành tẩu giang hồ nhiều năm, lại nhiễm phải người giang hồ khí tức, đối loại này lễ nghi phiền phức cũng không thèm để ý. Theo Vương Chiêu Nghĩa, chỉ cần hai người định ra việc này, chính là chắc chắn sự tình, hắn cũng yên lòng. Đính hôn về sau, ba người còn nói rất nhiều chuyện, đều là những ngày này quá khứ, còn có tương lai một đoạn thời gian muốn làm gì. Thẳng đến bóng đêm dần dần sâu, Triệu Phất Y Lìa mới cáo tử, Hứa Bạch Lộ cũng mới lưu luyến không rời đem hắn đưa ra ngoài cửa. 18 năm. Triệu Phất Y Lìa nhìn trên trời đầy sao, nhịn không được có chút than thở, từ hắn đi vào phương thế giới này, cách nay đã 18 năm qua, lần thứ nhất có cắm rễ ở này suy nghĩ. Qua hơn 10 năm bên trong, hắn ở đời này cũng không một cái thân nhân liền xem như Triệu khách, quanh năm suốt tháng cũng thấy không được mấy lần, cũng không có bám rễ sinh trồi suy nghĩ. Cho tới hôm nay, rốt cục thành ra, có vợ chồng son, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đó lấy liền muốn ở đời này an thân đi. Tiên đồ mặc dù hung hiểm, nhưng cuối cùng có mấy phần náo thân chi địa. Người nào không biết cấm đi lại ban đêm sao? Ngay tại trong lúc hành tẩu, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Triệu Phất Y thì không khỏi khẽ giật mình, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, vừa rồi suy nghĩ chuyện quá nghiêm túc, căn bản không có chú ý tới chung quanh biến hóa, thế mà không thấy được phía trước đến một đội quân binh, không sai biệt lắm có 2-30 người dáng vẻ, tất cả đều là một thân nhung trang, đi ở phía trước bốn vị thì đánh lấy đỏ chót đèn lồng. Trong đó, phía trước nhất chính là một cái đen béo giáo úy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cầm trong tay trường đao, nhìn chằm chằm hắn mắng. Thật có lỗi, mắt vụng về không thấy được chư vị. Triệu Phất Y liền mỉm cười, chắp tay một cái nói, không thấy được. Vậy liền để ngươi nhìn cho vẹn. Đen quan quân béo mập cười lạnh một tiếng, hướng sau lưng quân sĩ phất phất tay, quắc, áp, mang về uống trà. Lời còn chưa dứt, liền gặp sau lưng mấy tên quân binh, như lang như hổ, nhanh chân đi về phía trước, trên tay cầm lấy dây thừng một loại đồ vật. Nha. Triệu Phất Y thì không khỏi cười khổ, không nghĩ tới cái này giáo úy ngược lại là cái tính tình nóng nảy, một lời không hợp liền muốn bắt người, nói ra, vẫn là tính, liền không được lãng phí chư vị đại nhân lá trà, chỉ là đi trước. Dứt lời, mũi chân một điểm, phi thân nhảy lên đầu tường, lại là mấy cái nhảy vọt, trong nháy mắt, liền đã biến mất ở trong màn đêm. Cái này, mấy tên quân binh cho tới giờ khắc này mới phản ứng được, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, cầm dây thừng quay đầu hướng đen béo giáo úy nhìn lại, không biết như thế nào đi làm. A, để hắn chạy đi. Cũng đắc ý không bao nhiêu thời gian, qua ít ngày tự có cao thủ tới thu thập những người giang hồ này. Đen béo giáo úy tức giận nói, lấy Triệu Phất Y lìa giờ này ngày này bản sự, từ trên nóc nhà về Phổ Độ cư, ngược lại so đi đại lộ càng nhanh một chút. Dù sao hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất, đại đạo lại thẳng, cũng là khúc chết mà đi, ngược lại là nhảy ra đại đạo, mới có thể nhất nhanh đạt tới mục đích. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn liền đã trở lại Phổ Độ cư, sau khi vào nhà, trở tay đóng lại cửa phòng, định lúc này nghỉ ngơi, đợi cho ngày mai sáng sớm, tiến về Huyền Cơ Đài tại Tây Bắc Nam Châu hành dinh. Hô. Ngay tại hắn quay người đóng cửa nháy mắt, đột nhiên cảm giác được gáy rét run, tựa hồ là có người tại thổi khí lạnh. Ai? Triệu Phất Y sắc mặt hơi trầm xuống, trở tay một trường hướng về sau bổ tới, một trường này tuyệt không lưu lực, trường phong lăng lệ, khí thế bức người, đã có ngự khí đẳng cấp như thế. Mấy ngày không gặp, tu vi tiến triển không chậm a. Một cái yếu ớt thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên, thanh âm này cũng là quen thuộc, chính là Thu Tố Bạch. Nguyên lai là Thu cô đường, hồi lâu không thấy. Triệu Phất Y thì hơi kinh hãi, lập tức bình tĩnh lại, quay người nhìn xem Thu Tố Bạch, cười nhạt một tiếng nói. Trên mặt hắn biểu lộ tuy không biến hóa, trong lòng cũng đã đề cao cảnh giác, làm đủ động thủ dự định. Vốn cho rằng tu luyện tới nội gia cấp độ về sau, cùng Thu Tố Bạch tu vi chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến có cơ hội chống cự Thu Tố Bạch uy hiếp, không nghĩ tới theo tu vi tiến bộ, lại càng thêm cảm giác Thu Tố Bạch thâm bất khả trắc, thậm chí liền nàng lúc nào đi vào phía sau mình cũng không biết. A, nhìn ngươi bộ dáng này, không phải rất hoan nghênh ta a? Thu Tố Bạch dung mạo cùng ngày xưa cũng không biến hóa, vẫn như cũng làm người ta trong lòng, chỉ là sắc mặt có chút nhạt trắng, nhìn gầy gò một chút, cười nói ra, quả nhiên là có người mới quên người cũ, có phu nhân liền không nhận ta cái này hữu tình người. Thu cô nương, nói cẩn thận. Triệu Phất Y từ tốn nói, trong lòng vẫn không khỏi khẽ động, cũng không biết Thu Tố Bạch là lúc nào đi theo hắn, thế mà biết do hắn cùng Hứa Bạch Lộ đính hôn sự tình. Xem ra ngươi lần này tại toàn chân đạo thu hoạch không nhỏ, tu vi tiến triển rất nhanh a. Thu Tố Bạch không nhắc lại cái đề tài này, mà là cẩn thận nhìn hắn, trên dưới không ngừng dò xét. Đều là nâng Thu cô nương phúc, nếu không phải Thu cô nương chỉ điểm, chỉ là cũng bái không đến Hách đạo trưởng môn hạ. Triệu Phất Y thì cười nói. Đối mặt Thu Tố Bạch, hắn chợt nhớ tới từ Thuần Dương chân nhân trên tay lấy được Thuần Dương trừ tà phù, nội tâm nhịn không được kích động lên, chỉ là trước đó không làm chuẩn bị, lúc này lại không phải cơ hội độc thủ. Ta nghe nói Huyền Cơ Đài tại bốn phía chiêu mộ, các ngươi toàn chân đạo cũng có người đi, lại không biết. Thu Tố Bạch nháy mắt mấy cái hỏi. Thu cô nương quả nhiên tin tức linh thông, chỉ là cũng tại chiêu mộ liệt kê. Triệu Phất Y thì nói. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn kỹ Thu Tố Bạch, muốn thử trên mặt nàng nhìn ra thứ gì đến. À, vậy thì tốt quá, thiên hạ đem thay đổi, thân ở Huyền Cơ Đài bên trong, cũng coi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, làm rất tốt đi, ta xem trọng ngươi nha. Thu Tố Bạch vừa cười vừa nói. Nói xong, nàng không đợi Triệu Phất Y lại há miệng, tiếp lấy lại nói ra, ta còn có việc muốn làm, liền không được cùng ngươi tại cái này nói chuyện phiếm, chúng ta ngày khác gặp lại. Dứt lời, tiện tay vung lên, một trận nhàn nhạt khói trắng hướng bốn phía tràn ngập mà đi, đợi đến khói trắng tan hết thời điểm, đã biến mất trong phòng. Gia hỏa này, Triệu Phất Y ánh mắt lấp lóe. Lần này gặp mặt, hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng, Thu Tố Bạch tới lui vội vàng, tựa hồ là riêng không nghĩ tại hắn nơi này ở lâu, hơn nữa lần này lộ mặt, mặc dù nhìn không ra, nhưng là luôn cảm giác khí tức của nàng so ngày xưa cũng yếu rất nhiều, luôn luôn loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Chẳng lẽ là thụ thương? Nếu là như vậy, vậy lần sau. Triệu Phất Y thì trong lòng đống nhiên có chút hối hận, lần này nói không chừng là một cái cơ hội tốt vô cùng, vừa rồi nên động thủ. Mặc chuyện rất trọng. Mạnh cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 192, nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phất Y thì trước kia rời giường, sau khi rửa mặt, đổi thân sạch sẽ y phục, ở trước cửa tiểu điểm ăn no nê về sau, nhanh chân hướng Trường An thành Tây Bắc đi đến. Ngay tại thành Tây cách đó không xa, có một mảnh hành dinh, vốn là Trường An sáu vệ một trong Trường An tạ vệ hành dinh, bất quá, theo Huyền Cơ Đài đến, nơi đây đã thành Huyền Cơ Đài thiết lập tại Tây Bắc Nam Châu tổng quản hành dinh. Tước chừng hơn một canh giờ về sau, Triệu Phất Y đi vào hành dinh bên ngoài, hướng thủ vệ quân sĩ đưa lên công văn về sau, liền có người mang theo hắn một đường hướng trung quân đi đến. Ngay tại trung quân đại trướng bên ngoài, đã đứng 20-30 người, trong đó có mấy cái là hắn nhận biết, chính là toàn chân nhất mạch bị chiêu mộ đệ tử. Ngoài ra còn có một hai chục vị, xem thấu lấy cách ăn mặc, đều không phải trong quân người, không phải tu hành môn phái đệ tử, chính là võ lâm đại phái môn đồ, chẳng biết tại sao, đều tụ ở đây. Ha ha, ngươi tới ngược lại là đúng giờ. Mọi người ở đây bên trong, Liên Thành Quân đang đứng ở trong đó, một chút nhìn thấy Triệu Phất Y lìa tới, cười lớn chào đón. Đây không phải còn chưa tới thời gian a? Triệu Phất Y lìa mỉm cười, chắp tay một cái nói. Toàn chân nhất mạch môn nhân lần này mặc dù nhận chiêu mộ, nhưng dù sao cũng là môn phái đệ tử, không phải quân lữ bên trong người, chỉ cần lúc có sự hoàn thành nhiệm vụ liền tốt, không cần mọi chuyện đều muốn dựa theo quân pháp. Nói ví dụ như ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, có thể ở hành viên doanh trại qua đêm, cũng có thể chính mình tìm kiếm chỗ ở. Bất quá toàn chân nhất mạch trong mọi người, phần lớn đều đối Trường An không quen, cũng liền lưu tại hành dinh. Triệu Phất Y thì tự có chỗ ở, lúc này mới về Trường An thành qua đêm. Ha ha, ta nhìn sư đệ mặt sắc thái vui mừng, không phải là gặp được việc vui gì a? Hai người phiếm vài câu, Liên Thành Quân thuận miệng nói. Sư Minh, ngươi gần nhất bắt đầu cho người ta đoán mệnh sao? Triệu Phất Y thì không khỏi khẽ giật mình, nhịn không được nói. Ha ha, xem ra thật là có. Liên Thành Quân lông mày nhướng lên, cười cười, tiếp lấy lại nói ra, chúng ta toàn chân nhất mạch chính là đạo môn đích truyền, cái gì tử vi đấu sổ, áo gai tướng thuật đều muốn học thượng một chút, vạn nhất ngày nào hành tẩu giang hồ, cũng là sống tạm mua bán, làm sao, sư đệ chưa từng học qua à? Ha ha. Triệu Phất Y thì không còn gì để nói, ngay tại hơn một năm trước, hắn còn không biết trên đời này có tu hành sự tình, làm sao có thể đi học coi bói bản sự. Chờ hắn biết rõ chuyện này thời điểm, đã lâm vào trùng điệp nguy cơ, lại thế nào khả năng có thời gian đi học đoán mệnh. Đúng, đến cùng là việc vui gì? Liên Thành Quân tiếp lấy lại hỏi. Nói thật, tiểu đệ cùng người đính hôn. Triệu Phất Y thì cũng buộc trực nói. A. Liên Thành Quân lông mày nhướng lên, không nghĩ tới thế mà lại là chuyện này, hiếu kỳ hỏi, đến cùng là cái nào một nhà cô nương? Cái này, Triệu Phất Y liền vốn định nói thẳng, thế nhưng là trong đầu nhất chuyện, việc này còn không có cho Hách Trường Phong bẩm báo, ngược lại không tốt chứ nói, liền chần chờ. Vị huynh đệ kia ngược lại là thật nhanh tay chân, thế mà nhanh như vậy liền đính hôn. Ngay tại Triệu Phất Y liền một do dự công phu, bên cạnh một vị mặt vàng đại hán chen vào nói ra, nguyên bản ta cũng dự định cùng người đính hôn, đáng tiếc đi quá gấp, không có cách, mấy người việc nơi này, trở về lại đính hôn đi. Ừm. Triệu Phất Y liền quay đầu, thật sâu nhìn người này một chút, trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, lần này hành động ngàn vạn lần đừng có cùng người này đồng hành. Căn cứ hắn hai đời kinh nghiệm, mọi thứ nói ra cùng loại với lại làm cuối cùng một phiếu, lần này trở về liền đính hôn, tám thành đều không thể quay về. Chư vị tiên sinh, mời vào trướng đi, đại nhân cho mời. Mặt vàng đại hán nói qua không lâu, liền gặp đại trướng để lộ, một tên giáo úy từ đó đi tới, nhìn đám người một chút, lên tiếng nói. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, cùng một chỗ hướng đại trướng đi đến, Triệu Phất Ý Liễu cũng đi theo trong đó. Tiến vào đại trướng về sau, Triệu Phất Ý Liễu ánh mắt liếc nhìn một lần, phát hiện trong đại trướng cực kỳ rộng rãi, trong đó, chỗ sâu nhất bày biện ba bàn lớn án, đằng sau phân biệt vào chỗ một người. Trong đó, ở giữa mà ngồi chính là Huyền Cơ Đài Tây Bắc Hành Dinh tổng quản, Tây Bắc Tiết Độ sứ An Như Sơn, tại hắn tay trái bên cạnh thì ngồi Huyền Cơ Đài Tây Bắc Hành Dinh phó tổng quản, Tây Bắc binh mã làm sử Minh Viễn, bên phải bên cạnh thì ngồi toàn chân nhất mạch nữ chân nguyên dọn đường dài. Trừ ba người này bên ngoài, tại đại trướng hai bên còn ngồi 20-30 viên lao tướng, lớn tuổi nhất đã 50-60 tuổi, tóc hoa râm, nhỏ tuổi nhất mới chỉ 20 mấy tuổi. Từng cái sát khí lẫm liệt, nhìn đều không phải dễ cùng với bối. Tham kiến An tổng quản, sử phó tổng quản. Đám người cùng một chỗ thi lễ. Miễn lễ. An Như Sơn tiếng như hùng trùng, chấn động đến trong đại trướng ông tác hưởng. Người này thoạt nhìn dáng người to béo, thậm chí so Hách Trường Phong còn béo ra không ít, có chút đi lại không tốt dáng vẻ, thế nhưng là cái này há miệng ra, liền hiện lộ ra không tầm thường tu vi đến. Chư vị đều là toàn chân đạo, linh quan giáo, Hoàng Sa phái đệ tử kiệt xuất, cũng là thái tử điện hạ hết lòng cao thủ. An Như Sơn một câu nói, liền đem đám người thân phận đều điểm ra đến. Triệu Phất Y như thế mới biết, những người khác lai lịch. Linh quan giáo cũng là đạo môn chi nhánh, bất quá lại không có quan hệ gì với toàn chân đạo, chính là Mao Sơn nhất mạch truyền thừa, nghe nói công pháp quỷ dị, cùng bình thường đạo môn truyền thừa khác biệt. Về phần Hoàng Sa phái thì là Tây Bắc Nam Châu trong chốn võ lâm thế lực cấp độ bá chủ, cũng đã mấy trăm năm truyền thừa, trong môn phái nội tình thâm hậu, liền tông sư cấp cao thủ, nghe nói cũng không chỉ một vị, so Triệu Phất Ý thì truyền thừa Thương Long môn, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đương nhiên, cái này hai phái mạnh hơn, cùng toàn chân đạo so ra, vẫn là không kém biết một bậc. Thái tử điện hạ mặc dù nói các ngươi tốt, nhưng là trong quân nhìn chính là thực lực, nhìn không phải thanh danh. An Như Sơn nói tới chỗ này, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tiếp lấy lại nói ra, tại ta dưới trướng nghe lệnh, đầu tiên muốn chứng minh năng lực của mình, sau đó mới có thể an bài chức vụ. Sau đó sử tổng quản sẽ cho mỗi người các ngươi phân công một kiện nhiệm vụ, làm tốt liền có thượng đẳng chức vụ, làm được chênh lệch chính là hạ đẳng chức vụ, nếu là làm không được vậy liền mời trở về đi. Tây Bắc Hành Dinh dù lớn lại dung không được một cái phế vật. Mấy câu nói đó mở miệng, Triệu Phất Ý trong lòng chính là khẽ động. Thái tử Giang Mai trăm phương ngàn kế đem người từ tất cả thế lực lớn bên trong lấy được, An Như Sơn mấy câu nói đó lại ẩn ẩn có đem người chạy trở về ý tứ, hẳn là hai người này không hợp nhau a. Còn không cho hắn suy nghĩ nhiều, Sử Minh Viễn liền đã xuất ra một cuốn sách bắt đầu gọi đám người tính danh, từng cái phân công nhiệm vụ. Thời gian không lâu, liền gọi vào Triệu Phất Y Liễu trên đầu. Triệu Phất Y Liễu. Sử Minh Viễn đang chỗ ngồi gọi vào. Triệu Phất Y Liễu nghe được tiếng kêu, vội vàng bước nhanh trong đám người đi ra, đi vào Sử Minh Viễn trước người. Thành Bắc Kinh Hà Trạm Long Đài. Sử Minh Viễn đưa cho hắn một phong thư, phía trên dùng sắc bịt lại ngụm, bên trong có nhiệm vụ lần này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tuân mệnh. Triệu Phất Y Liễu gật gật đầu, cầm thư lui ra. Lại qua thời gian đốt một nén hương, toàn bộ nhiệm vụ phân phối hoàn tất, đám người cùng một chỗ rời khỏi đại trướng, từ đầu tới đuôi, Nguyên Thanh đạo trưởng ngậm miệng không nói, chưa hề nói một chữ. Mặc chuyện rất trọng. Mạnh cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 193, Long huyết. Hô. Triệu Phất Y thì thật dài thở ngụm khí, chậm rãi điều hòa hô hấp, trong tay tinh cương trường kiếm dần dần rủ xuống, từng giọt màu xanh thẳm huyết dịch, ngưng tụ thành từng khỏa nho nhỏ huyết châu, từ trên mũi kiếm tích tích trượt xuống, vẩy vào trên mặt đất. Tại trước người hắn năm bước bên ngoài, nằm một bộ hình thù kỳ quái thi thể, rõ ràng thoạt nhìn là nhân thân, lại vẫn cứ nhiều mấy chỗ giáp xác, vụn vặt lẻ tẻ phân bố trên bả vai, lồng ngực cùng chỗ cánh tay, quái dị nhất chính là, liền ở giữa trán, cũng có một khối màu xanh vỏ cứng. Hôm qua buổi sáng, hắn tại Huyền Cơ Đài Tây Bắc Hành Dinh nhận nhiệm vụ, muốn hắn tiến về Trường An thành phía bắc 150 dặm bên ngoài Kinh Hà bên cạnh, tiến vào một chỗ u minh bí cảnh, chém giết tần nút ở giữa một nhóm thủy tộc quái vật. Triệu Phất Y thì sáng nay trước kia xuất phát, đi vào Kinh Hà bên bờ, một tòa gò núi phía dưới về sau, liền dựa theo nhiệm vụ cho ra manh mối, tìm tới tiến vào u minh bí cảnh địa phương. Tại thiêu đốt qua thông u thạch về sau, trước mắt liền xuất hiện một chỗ cực kỳ âm u, ẩm ướt hang động. Tòa này hang động cực kỳ chật hẹp, chỉ có 3 thước rộng bao nhiêu, ngược lại là có cao hơn 2 trượng, nhìn không giống như là động phủ, cũng là một cái khe. Triệu Phất Y ở bên ngoài ngừng một trận, nhìn xem không có thay đổi gì, thế là an định tâm thần, nặng được một hơi, một tay nhấc lên tinh cương trường kiếm, một tay nắm chặt tử lôi cung, chậm rãi hướng trong huyệt động đi đến. Trong huyệt động cực kỳ ẩm ướt, không chỉ có hai bên trên vách đá dính đầy ẩm ướt giọt nước, liền trên mặt đất cũng tích mấy tấc nước đọng. Huyệt động cửa vào dù hẹp, bên trong lại càng chạy càng rộng, thẳng đến mấy trăm trượng về sau, không sai biệt lắm đã có hơn một trượng rộng. Càng thêm kinh dị là, ngay tại nóc huyệt động bộ, khảm nạm lấy từng khỏa trắng muốt như ngọc dạ minh châu, tản ra điểm điểm bạch quang, đem hang động chỗ sâu chiếu sáng. Triệu Phất Y liền một đường hướng phía trước, lại đi ước chừng mấy chục trượng về sau, rốt cục gặp được tên địch nhân thứ nhất, chính là cả người bên trên mọc ra mấy chỗ giáp sắc quái vật. Quái vật này khí lực cực lớn, không sai biệt lắm có ngoại gia hảo thủ, thân có 6-7 đầu bản sừng thanh lưu tiêu chuẩn, tốc độ cũng nhanh, chỉ là phản ứng hơi chậm chạp một chút, thậm chí so bình thường ngoại gia hảo thủ còn muốn chậm hơn một bậc. Cũng bởi vậy, đối Triệu Phất Y liền nguy hiểm cũng không lớn, chỉ là nhẹ nhõm mấy kiếm, liền muốn tính mạng của hắn. Bất quá, theo Triệu Phất Y không ngừng hướng về phía trước, loại quái vật này càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu vẫn là từng bước xuất hiện, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, đã là top 5 top 3 xuất hiện, đợi đến giết tới hang động chỗ sâu, càng là một đội xuất hiện, mỗi một đội đều có mười mấy. Nếu là đội thành tu luyện có thành tựu võ giả, hơn 10 người cùng lúc xuất hiện, coi như Triệu Phất Y tu vi lại cao, chỉ sợ cũng là mánh hổ khó đấu đàn sói. Chỉ là những quái vật này mặc dù có ngoại gia hảo thủ khí lực, tốc độ, nhưng là phản ứng, chiêu thức đều không kém rừng một bậc, thậm chí có chút sẽ chỉ hồ đánh rất sông. Không sai biệt lắm hai canh giờ về sau, Triệu Phất Y lìa rốt cục giết tới hang động chỗ sâu nhất, chạm trừ trong cái này cuối cùng một con quái vật, cũng nhìn thấy mục tiêu của chuyến này, một tòa cao lớn bệ đá. Tòa này bệ đá ước chừng cao hơn một trượng, phía trên khắc lấy chạm lòng hai cái chữ to, toàn thân là từ huyền vũ nham điêu khắc thành, phía trên bảy biện một cái hàn quang loẹt loẹt chắc đao. Tòa này đài cao gọi là chạm long đài, cũng không phải là thật chém giết qua giao long, mà là có một cọc cố sự. Nghe nói tại Đại Ngụy Vương triều khai quốc mới bắt đầu, Thái Tông Hoàng đế điều khiển dưới có một vị danh thần, họ Kiều, tên Trương Thu, chữ Huyền Thành, chính là đương triều tể tướng Kiều Huyền Thành. Vị này Kiều Huyền Thành chẳng những văn võ song toàn, có thể trị quốc cán bang, mà lại là người trong chốn thần tiên, tinh thông pháp thuật, không chỉ ở Đại Ngụy Vương triều đảm nhiệm chức quan, thậm chí ở trên trời thiên đình cũng còn có một phần chức vụ. Ngay tại Đại Ngụy Vương triều thành lập quốc gia không lâu, Kính Hà Long Vương bởi vì nhất thời chi khí vi phạm thiên quy, bị thiên đế phán chẳng hình, hành hình người chính là Kiều Huyền Thành. Kính Hà Long Vương biết được tin tức về sau, lần lượt làm rất nhiều thủ đoạn, ý đồ trốn qua một đao kia, đáng tiếc đều không thành công, cuối cùng vẫn chết tại Kiều Huyền Thành dưới tay. Chuyện này mặc dù không biết là thật là giả, nhưng lại một mực lưu truyền tới nay, thậm chí còn có người tu như thế một tòa Trạm Long Đài, ngay tại Kinh Hà bên cạnh, đáng tiếc về sau biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là nhưng lại không biết, tòa này Trạm Long Đài là ai xây dựng, lại đến cùng vì sao xây dựng. Cái này truyền thuyết cùng Triệu Phất Y kiếp trước nghe được, Đại Đường lúc khai quốc, Ngụy Trinh Trạm Long một chuyện cực kỳ tương tự, trong đó có 8-9 phần chỗ tương đồng. Duy nhất khác biệt ở chỗ, tại Đại Đường Vương triều, Ngụy Trinh Trạm Long về sau, Kính Hà Long Vương bỏ mình, tiến về hoàng cung lấy mạng, lúc này mới dẫn xuất Huyền Trang Tây Du, cầu lấy chân kinh một chuyện. Nhưng ở Đại Ngụy Vương triều, sự tình phía sau tất cả đều biến mất, tựa hồ cũng không có cái gì Tây Du sự tình, mà là nhiều như thế một tòa Trạm Long Đài. Bất quá, bởi vì biện cơ hòa thượng sự tình, Triệu Phất Y ẩn ẩn cảm thấy, sự tình phía sau tám thành cũng phát sinh qua, chỉ là bởi vì Huyền Trang biến mất, toàn bộ sự tình tất cả đều biến mất trên thế gian trong trí nhớ. Triệu Phất Y lìa đi vào Trạm Long Đài xuống, phi thân nhảy lên đài cao, dự định cẩn thận nhìn một chút, nhìn xem đến cùng là cái dạng gì. Bây giờ hiện thế bên trong, tòa này Trạm Long Đài đã hoàn toàn biến mất, chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, duy chỉ có tại U Minh thế giới vẫn tồn tại, cũng là tính một chỗ di tích cổ. Ồ, Triệu Phất Y lìa đi vào chát đao phía trước, lại phát hiện một cọc chuyện lạ. Ngay tại chát đao lưới đao phía trên, còn dính nhuộm mấy giọt kim hồng giao nhau chất lỏng, tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tươi, nghe thật giống như máu tươi, chỉ là nhiều mấy sợi vàng rực. Đây là thứ đồ gì? Chẳng lẽ lại là long huyết? Triệu Phất Y thì không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, nhịn không được đưa tay sờ một chút, lại phát hiện chạm tay băng lãnh, cứng rắn, hoàn toàn không có chất lỏng cảm giác. Ngược lại tốt giống như là kim sắc bảo thạch đồng dạng, khảm nạm tại chát đao phía trên. Nguyên lai là trang trí. Triệu Phất Y thì có chút gật gật đầu, trong lòng âm thầm cô. Năm đó xây dựng tòa này Trạm Long Đài người quả nhiên dụng tâm, liền chát đao bên trên long huyết đều cân nhắc đến, khảm nạm cái này mấy quả bảo thạch, nhìn đều không phải phàm phẩm, chỉ là không biết cuối cùng rơi vào ai trên tay. Nhìn qua Trạm Long Đài về sau, hắn liền dự định trở về phục mệnh, lại ở lại nơi này cũng không có ý gì. Không ngờ, ngay tại hắn xoay người nháy mắt, một đạo bạch quang nhàn nhạt, từ sau lưng của hắn hiện lên. Cái này đạo bạch quang cực kỳ nhạt, chỉ là mơ hồ ngưng tụ thành một hình bóng. Nhìn thật giống như long đầu hư ảnh. Liên gặp cái này long đầu hư ảnh mạnh mẽ há miệng, phát ra một trận y mắng điên cuồng gào thét, Trạm Long Đài bên trên mấy giọt kim hoàng long huyết, bỗng nhiên từ chát đao bên trên bay xuống, chỉ thấy mấy đạo kim quang lấp lóe, liền tất cả đều đầu nhập long đầu hư ảnh miệng lớn bên trong. Từ đầu đến cuối, không có nửa điểm thanh âm, thậm chí không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Triệu Phất Y thì hoàn toàn không có cảm giác nào, chỉ là nhanh chân hướng ngoài động đi đến, đối với sau lưng phát sinh hết thảy, đều là ngây thơ vô tri. Chỉ là trong lòng của hắn mặc dù không biết, thân thể cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa, ngay tại tâm thất ở giữa nhất, mấy giọt long huyết bắt đầu hòa tan. Dòng máu màu vàng nóng dung nhập vào tâm huyết bên trong, hướng toàn thân cao thấp quyết tán, một luồng khó mà ngăn chặn lực lượng đã bắt đầu ở trong cơ thể hắn tích xúc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Mặc chuyện rất trộm. Mạn cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 194, dị biến. Khởi bẩm An tổng quản, Sử phó tổng quản, Nguyên Thanh sư thúc, Trạm Long Đài bên trong đã thanh không, tùy thời có thể xem xét. Triệu Phất Y từ Trạm Long Đài trở lại hiện thế về sau, trực tiếp tiến về Huyền Cơ Đài Tây Bắc hành trình, đem Trạm Long Đài một nhóm kết quả toàn bộ tự thuật một bước. Đối với hắn mà nói, Trạm Long Đài một nhóm cũng không tính khó, chỉ là hơi hao chút công phu. A đáng tiếc duy nhất chính là Trạm Long Đài bên trong quái vật quá mức nhỏ yếu, không có cách nào kích hoạt bức tranh sơn thủy, cũng liền không có cách nào hấp thu lực lượng. Quả nhiên không hổ là toàn chân môn nhân, dễ dàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. An Như Sơn cười ha ha vài tiếng, giơ lên ngón tay cái vừa cười vừa nói, cùng lúc trước gặp mặt lúc một mặt lênh khốc, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Lấy toàn chân nhất mạch tiêu chuẩn, hoàn thành loại nhiệm vụ này, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Tổng quản cũng không phải muốn khảo nghiệm các ngươi, chỉ là có chút người tiêu chuẩn quá kém, không thể không thiết trí một chút chướng ngại, để bọn hắn nhận rõ hiện thực. Sử Minh Viễn ha ha cười vài tiếng, từ bàng thuyết nói. Triệu Phất Y cười không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Sử tổng quản nói không sai, lần này tổng cộng là toàn chân đạo, Linh Quan giáo cùng Hoàng Sa phái ba nhà đệ tử nhận nhiệm vụ, chỉ có toàn chân đạo 7 tên đệ tử toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ, Linh Quan giáo chỉ có hơn phân nửa người hoàn thành, còn lại gần một nửa người chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại bị thương nặng. Về phần Hoàng Sa phái càng là không tốt, chỉ có 2 người hoàn thành nhiệm vụ, những người khác là nửa đường trở về, thậm chí có một người còn mất mạng. An Như Sơn cảm khái nói. Nha. Triệu Phất Y chợt nhớ tới, hôm qua tại đại trướng trước cửa cùng hắn chào hỏi mặt vàng đại hán, chính là Hoàng Sa phái đệ tử, nói là lần này hoàn thành nhiệm vụ, liền về nhà kết hôn, chẳng lẽ lại mất mạng chính là vị nhân huynh này. Nhiệm vụ lần này chỉ là thử tay nghề, lần tiếp theo mới thật sự là nhiệm vụ, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, dưỡng tốt tinh thần, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Nguyên Thanh đạo trưởng cuối cùng nói.
Tuân mệnh. Triệu Phất Y Lý chắp tay một cái, quay người rời khỏi đại trướng. Ra đại trướng về sau, hắn không tiếp tục đi nơi khác, mà là rời đi hành dinh, một đường hướng Trường An thành đi. Lần tiếp theo nhiệm vụ vẫn đang đến ngày sau, lưu tại nơi này cũng không có ý gì, ngược lại chịu lấy quân pháp quản thúc, rất nhiều không tiện, đến không biết ở nhà ở thống khoái. Triệu Phất Y Lý từ khi luyện thành Vân Long Cửu Hiện thân pháp về sau, tốc độ so ngày xưa càng nhanh mấy phần. Thời gian không lâu, liền từ Tây Bắc hành dinh đuổi tới trong thành Trường An, lại chưa lập tức trở về đến phủ Độ Cư, mà là tiến về Trường An chợ Tây, tìm một nhà tử lâu, thật tốt ăn uống một trận. Từ khi mấy tháng trước đó, tiến về toàn chân đạo về sau, liền không thể thống khoái khoái ăn một bữa, thẳng đến hôm qua trở lại Trường An, cũng là bận trước bận sau, đi hứa môn, lúc này mới có thể tranh thủ thời gian nửa ngày, thật tốt khao một cái ngũ tạng miếu. Hô. Triệu Phất Y ăn uống no đủ về sau, quay người trở lại phủ Độ Cư bên trong, lúc đầu muốn tu luyện một trận. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác được có chút chóng đầu, toàn thân trên dưới bắt đầu nóng lên, thật giống như phát sốt đồng dạng. Cái này, Triệu Phất Y lìa lông mày cau chặt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, thân thể của hắn một ngày mạnh hơn một ngày, bây giờ đã là nội gia cao thủ, so người bình thường càng là mạnh không chỉ gấp 10, đã gần như không có khả năng sinh bệnh. Nhưng là hiện tại loại cảm giác này, rõ ràng lại là phát sốt triệu chứng, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ lại còn muốn nấu thuốc hay sao? Triệu Phất Y lìa do dự một chút, cuối cùng đứng dậy tiến về chính đường, dự định chịu một bộ dược uống. Hắn học y nhiều năm, biết rõ một cái đạo lý, càng là thể chất người cường hãn, càng không dễ dàng sinh bệnh, thế nhưng là càng là thể chất cường hãn, một khi sinh bệnh, hậu quả cũng càng nghiêm trọng hơn, thậm chí khả năng mất đi tính mạng. Ngược lại là thường thường sinh bệnh ma bệnh, ngược lại là rất khó bởi vì bệnh mà chết. Ừm. Ngay tại Triệu Phất Y Lìa đứng dậy thời khắc, đông nhiên cảm thấy một trận kịch liệt mê muội, vậy mà thân bất do kỳ ngã trên mặt đất. Làm sao có thể? Triệu Phất Y Lìa trong lòng không thể ngăn chặn toát ra ý nghĩ này. Lấy hắn hôm nay thể chất mạnh, vô luận như thế nào cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn bệnh đến nước này, trừ phi là có người hạ độc. Triệu Phất Y Lìa trong lòng một trận kinh sợ, nỗ lực chống đỡ mặt đất, ý đồ chống lên thân thể. Không ngờ, hai tay đã không có chút nào khí lực, hoàn toàn chống đỡ không nổi, hơn nữa không chỉ như vậy, toàn thân trên dưới nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao. Trong nháy mắt, liền đã nóng một thân đỏ bừng, thậm chí phát ra nhàn nhạt nóng rực khí tức, thật giống như chương chín con cua đồng dạng. Lúc nào? Triệu Phất Y Lìa đến lúc này, nếu là còn không biết bên trong an toán, cái kia cũng quá vô dụng, chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đến cùng là lúc nào bên trong an toán, thế mà một điểm phản ứng đều không có. Theo nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, hắn dần dần cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, trước mắt sao vàng bay loạn, nổi lên từng đợt hắt chiều, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đã hôn mê. Không thể, không thể cứ như vậy. Triệu Phất Y Lìa liều mạng dãy rủa, dùng sức cắn cắn đầu lưỡi, ý đồ tỉnh táo lại, thế nhưng lại mảy may vô hiệu, cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, hắn rốt cục duy trì không được, toàn bộ đã hôn mê, nằm tại phòng ngủ trên mặt đất. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt cũng đã trăng lên giữa trời, màu bạc ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào Triệu Phất Y Lìa trên thân. Dưới ánh trăng, Triệu Phất Y Lìa biểu lộ có chút thống khổ, dữ tợn, làn da đã trở nên đỏ bừng, thật giống như một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm. Thậm chí có một luồng quỷ dị ánh sáng màu đỏ từ trong cơ thể hắn thẩm thấu ra, chiếu sáng cả phòng. A, đây là làm sao? Chẳng biết lúc nào, Thu Tố Bạch bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, một chút nhìn thấy nằm dưới đất Triệu Phất Y Lìa, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lấy nàng kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra Triệu Phất Y Lìa tình huống không tốt, chỉ là cái này khắp cả người ánh sáng màu đỏ tình huống mười phần quỷ dị, liền nàng cũng chưa từng thấy qua. Luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Thu Tố Bạch kinh ngạc nhíu nhíu mày, thì thào nói ra, không đúng, lấy ngươi bản sự, coi như tẩu hỏa nhập ma, cũng không nên có động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ còn có vấn đề khác? Trong lúc nói chuyện, nàng đã nhịn không được khom lưng đi xuống, đưa tay giữ chặt Triệu Phất Y Lìa tay. Ngay trong nháy mắt này, Thu Tố Bạch đống nhiên ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không biết là duyên cớ nào, một luồng không gì sánh được quỷ dị hấp lực, đống nhiên từ trên thân Triệu Phất Y Lìa truyền đến, cấp tốc thôn phệ lấy nàng khí huyết, giống như là trong biển rộng thâm bất khả chắc vòng xoáy phi tốc thôn phệ lấy trên mặt biển hết thảy. Trong nháy mắt, liền đã xem trong cơ thể nàng khí huyết thôn phệ một thành. Thu Tố Bạch chính là nhân gian yêu ma, tu vi thâm bất khả chắc, nàng một thành khí huyết đã vượt xa Triệu Phất Y Lìa toàn bộ khí huyết, thế nhưng là trong thời gian thật ngắn lại bị nuốt mất. Thu Tố Bạch không khỏi giật mình, vội vàng buông tay, ý đồ bỏ xuống Triệu Phất Y Lìa, thế nhưng là chẳng biết tại sao, có lẽ là bởi vì hấp lực quá mạnh, nàng phát hiện hoàn toàn không cách nào vùng thoát khỏi Triệu Phất Y Lìa. Tay của hai người tựa như chăm chú dính vào nhau đồng dạng, liên tục vung mấy lần đều không thể vùng thoát khỏi. Đáng sợ hơn chính là, ngay tại nàng vung tay ngắn ngủi nháy mắt, lại có hai thành khí huyết bị nuốt lấy, tựa như rơi vào hang không đáy đồng dạng, thậm chí không có nửa điểm phản ứng. Thu Tố Bạch sắc mặt không khỏi phát lạnh, nhìn chằm chằm Triệu Phất Y Lìa đầu nhìn một chút, nâng lên một cái tay khác, đột nhiên hướng phía dưới bổ tới. Mặc chuyện rất trộm. Mạn cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng não chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 195, thôn vệ. Bạch. Thu Tố Bạch dù sao cũng là yêu ma bản tính, mặc dù cũng cùng Triệu Phất Y Lìa đánh qua một đoạn thời gian quan hệ, nhìn có chút tình cảm, thế nhưng là đến thời khắc sống còn, lại không chút do dự, lập tức hạ thủ, một trưởng liền hướng Triệu Phất Y Lìa đầu đánh tới, trực tiếp muốn lấy tính mạng hắn. Phúc. Không ngờ, một trưởng đánh vào Triệu Phất Y Lìa trên đầu về sau, trưởng lực còn chưa kịp phun ra, liền cảm thấy một luồng lớn lao hấp lực từ trên đầu của hắn truyền đến, một thân khí huyết thân bất do kỷ, tất cả đều hướng Triệu Phất Y Lìa trên thân truyền đi. Như thế đến nay, tình thế so vừa rồi càng thêm ác liệt, mới vừa rồi còn là chỉ có một cái tay bị hút lại, bây giờ lại là hai cái, khí huyết suy yếu tốc độ so với vừa nãy nhanh hơn nhiều. Thu Tố Bạch trong lòng không khỏi khẩn trương, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phất Y Lìa, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt mất, chỉ là có vừa rồi cái kia một phen trải qua, cũng không dám tiếp tục động thủ. Hô, hô. Trong nháy mắt, Thu Tố Bạch một thân khí huyết liền bị hút đi năm thành, thân hình so vừa rồi càng thêm phong đầy, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Lại tiếp tục như thế, làm không tốt sẽ chết. Thu Tố Bạch biết rõ tình huống không tốt, hiện tại cũng không nhiều làm do dự, sắc mặt trầm xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, một trận nhàn nhạt sương mù màu trắng từ thân thể nàng tràn ngập ra. Cùng lúc đó, thân thể của nàng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trên mặt nhiều một tầng nhàn nhạt màu trắng lông tơ, sau lưng thì thêm ra ba đầu lông xù đôi dài. Dưới ánh trăng, trong bóng đêm, thình lình hiện ra chính mình yêu ma chân thân. Ừm. Thu Tố Bạch hiện ra chân thân về sau, lực lượng so trước đó mạnh không chỉ một bậc, nhưng lại vẫn không cách nào cùng cố lực hút này chống lại, không có cách nào rút ra tay đi. Càng thêm hỏng bét chính là, theo chân thân hiển lộ, khí huyết càng thêm cường thịnh, Triệu Phất Y thể nội cố này quỷ dị hấp lực, thôn phệ khí huyết tốc độ cũng phụ san rất nhiều, tình thế so vừa rồi càng thêm hỏng bét. Loại cảm giác này, ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, Thu Tố Bạch cũng bắt đầu choáng đầu hoa mắt, dưới chân lơ mơ, lại có chút đứng không vững cảm giác. Soạt. Triệu Phất Y liền nằm trên mặt đất, thể nội cố này quỷ dị hấp lực không ngừng thôn phệ khí huyết, sau đó lại chuyển rời đến trên người hắn. Trong lúc nhất thời, Triệu Phất Y trên thân khí huyết tràn đầy đến cực điểm, phát ra hào hào tiếng nước chảy, thanh thế mạnh, so ngày đó Triệu Trung thậm chí càng hơn một bậc. Phúc. Lại qua một trận, Thu Tố Bạch mặt trắng như tờ giấy, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phun trên người Triệu Phất Y. Cùng lúc đó, phía sau ba cây cái đuôi bên trong, trong đó ở bên trái một cây, phát ra một tiếng vang nhỏ, lập tức như bị chọt rách bọt khí, đồng nhiên vỡ ra, biến mất nhàn nhạt trong sương mù trắng. Thu Tố Bạch thấy cảnh này, cũng không kiên trì được nữa, một đầu mới ngã xuống đất, như vậy đã hôn mê. Sau lưng nàng ba cây cái đuôi không tầm thường, chính là cả đời tu luyện tinh hoa chỗ, mỗi cái đuôi đều đại biểu nàng một cái mạng. Thời khắc mấu chốt, nếu là bên trong cái gì ác độc pháp thuật, thậm chí có thể dùng cái đuôi thay thế tính mệnh, thế nhưng là hôm nay, lại quỷ dị cắm trên tay Triệu Phất Y, thậm chí gặp hạn không minh bạch. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm càng ngày càng đậm. Triệu Phất Y cùng Thu Tố Bạch cùng một chỗ nằm tại băng lánh trên mặt đất, đều đã hôn mê, khác biệt duy nhất ở chỗ, Triệu Phất Y khí huyết càng ngày càng cường thịnh, Thu Tố Bạch khí huyết lại càng ngày càng suy yếu. Đối với Thu Tố Bạch đến nói, may mắn là tại thôn phệ hết nàng một cái mạng về sau, Triệu Phất Y trên thân cái kia cố quỷ dị hấp lực dần dần bắt đầu chậm dần, không có ban đầu khoa trương như vậy. Phúc. Lại qua không biết bao lâu, Thu Tố Bạch sau lưng ba đầu cái đuôi bên trong, ở phía bên phải đầu kia, cũng như mộng huyễn bọt nước, phát ra một tiếng vang nhỏ, cứ thế biến mất không thấy. Sắc mặt của nàng cũng biến thành càng phát ra trắng bệnh. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, phơi trong phòng, rơi vào Triệu Phất Y lìa trên mặt, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Quả nhiên một trận ngủ ngon. Triệu Phất Y lìa mở to mắt, thật dài ngáp một cái, tại chỗ duỗi người một cái, chậm rãi ngồi xuống, cảm giác toàn thân tinh lực dồi dào, tựa hồ có dùng không hết khí lực. Không chỉ như vậy, liền trước mắt thế giới cũng biến thành hết sức rõ ràng. Xuyên thấu qua cửa sổ, bên ngoài hơn 10 trượng, chợt lóe lên chim tước, trên thân lông chim mảy may có thể thấy được, thanh thúy tiếng chim hót rõ ràng truyền đến trong lỗ tai, không có tổn thất bất kỳ một cái nào chi tiết. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Phất Y thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trong ký ức của hắn, chỉ nhớ rõ tối hôm qua choáng đầu hoa mắt, toàn thân nóng lên, cơ hồ sẽ chết đi, không nghĩ tới ngủ một giấc tỉnh, trạng thái thế mà tốt như vậy, đây thật là. Ồ. Triệu Phất Y thì suy tư ở giữa, đồng nhiên quay người lại, nhìn thấy cách đó không xa, trên mặt đất đang nằm Thu Tố Bạch, sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy yếu, cũng là một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng, không khỏi bị kinh ngạc. Nàng vì sao lại ở đây? Chẳng lẽ đêm qua triệu chứng cùng nàng có quan hệ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Phất Y thì trong đầu liên tiếp nổi lên mấy cái này suy nghĩ, còn không có tìm tới đáp án, trong tay không chút nào không chậm, đơn trưởng vỗ mặt đất, định lúc này đứng dậy. Không ngờ, hắn một trưởng vỗ trên mặt đất, chẳng những không thể đứng dậy, ngược lại một trưởng thật sâu khắc sâu vào phía dưới, đánh vào hơn một thước sâu, liền tụi trỏ cùng một chỗ lom xuống đi. Nguyên bản dày đặc, chịu mai mòn gạch xanh, tại hắn dưới lòng bàn tay, thế mà so đậu hũ còn muốn xúc giòn, hoàn toàn không có cho hắn trưởng lực, tạo thành bất luận cái gì chướng ngại. Cái này, Triệu Phất Y thì không khỏi kinh hãi. Lấy hắn trưởng lực, gạch vỡ tự nhiên không thành vấn đề ở chỗ hắn vừa rồi hoàn toàn không có phát lực, chỉ là bằng vào bản năng mà thôi. Nói trở lại, liền xem như hắn khí lực lại lớn, một trưởng vỗ xuống mặt đất, cũng hẳn là có cảm giác mới đúng, thế nhưng là vừa rồi một trưởng này ra ngoài, trên tay thế mà không có cảm giác nào, thật giống như gặp được một đoàn hư không. Nha. Ngay tại Triệu Phất Y lìa đầy bụng điểm khả nghi thời điểm, Thu Tố Bạch phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, bị hắn một trưởng này giật mình tỉnh lại. Thu cô nương. Triệu Phất Y lìa nhẹ nhàng thanh âm hỏi, thân hình chậm rãi hướng lui về phía sau mở, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, trên tay làm ra chống đỡ chi thế. Đầu đau quá. Thu Tố Bạch chậm rãi đứng lên, sắc mặt lộ ra vẻ mờ mịt, dùng nhẹ tay nhẹ xoa huyệt thái dương, dường như làm dịu kịch liệt đau đầu. Thu cô nương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Phất Y lìa nhịn không được hỏi lần nữa. Tối hôm qua. Thu Tố Bạch mở to mắt, nhìn hắn một chút, đang muốn nói cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên hướng hắn nhào tới, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, nghiêm nghị quát, trả mạng cho ta. A. Triệu Phất Y lìa nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thu Tố Bạch lại là như vậy phản ứng, vội vàng đưa tay chống đỡ. Ba. Thu Tố Bạch một trưởng đánh tới, Triệu Phất Y lìa vội vàng phất tay nên đón, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, song trưởng đập vào cùng một chỗ, thế mà đem Thu Tố Bạch đẩy lui mấy bước. Làm sao có thể? Triệu Phất Y thì không khỏi kinh hãi. Thu Tố Bạch mới nén giận bổ nhào về phía trước, không chỉ tốc độ nhanh đến cực điểm, lực lượng càng là mạnh qua trường, đừng nói là hắn, coi như Hách Trường Phong ở đây, cũng chưa hẳn đón đỡ được, thậm chí chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Thế nhưng là hắn không biết kịp phản ứng, thậm chí còn tiếp được một trường này, cái này hoàn toàn vượt qua bản thân hắn năng lực hạn mức cao nhất. Mặc chuyện rất trộm. Mạn cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 196, đột kích. Ngươi thiếu ta hai cái mạng. Thu Tố Bạch ngồi tại đối diện, ánh mắt lạnh đáng sợ, nếu không phải vừa rồi một kích không được, phát hiện Triệu Phất Y Lì lực lượng đã không kém nàng, sợ rằng sẽ không chút do dự công kích lần nữa. Thu cô đương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Phất Y Lì nghiêm mặt hỏi. Đối với bỗng nhiên bạo tăng lực lượng, trong lòng của hắn không chỉ có mừng rỡ, càng có mấy phần sợ hãi, bởi vì cái này hoàn toàn là không bị khống chế lực lượng, đối với hắn đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, cũng không thể từ mặt ngoài để phán đoán. Ta cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Thu Tố Bạch yếu ớt thở dài, nhàn nhạt thanh âm nói ra, ta đêm qua tới tìm ngươi, nhìn ngươi đang nằm trên mặt đất, thế là nguyên lai là chuyện như vậy. Triệu Phất Y thì sau khi nghe xong, có chút gật gật đầu, trong lòng lại càng thêm mê mang. Vô luận là sau lưng hình rồng bạch quang, vẫn là Trảm Long Đài bên trên kim hồng huyết dịch, đều là bất chi bất giác phụ ở trên người hắn. Vì vậy, hắn đối nó trồng xen loại chuyện cũ, hoàn toàn không biết gì cả, cũng liền không biết đây hết thảy biến hóa căn nguyên. Ghi nhớ, ngươi thiếu ta hai cái mạng. Thu Tố Bạch nghiêm túc nhìn xem Triệu Phất Y Li, u đoán nói ra, ta không biết thân thể ngươi phát sinh biến hóa gì, lại biết lúc ấy nhu cầu cấp bách khí huyết, nếu không phải hấp thụ ta hai cái tính mạng, chỉ sợ ngươi chưa hẳn có thể tỉnh lại. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tại hạ ghi nhớ. Triệu Phất Y cười nhạt nói. Tại trên mặt hắn dáng tươi cười che giấu phía dưới, trong lòng lại không chút nào ý cười, đối với Thu Tố Bạch cái gọi là ân cứu mạng, hắn một điểm cảm kích ý tứ đều chưa, bởi vì Thu Tố Bạch vốn cũng không phải là tới cứu hắn, chỉ là trời xui đất khiến, vừa lúc mà gặp ta cùng với tương phản, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là thừa cơ giết chết Thu Tố Bạch. Trong ngực hắn có giấu một tấm thuần dương trừ tà phù, chính là toàn chân đạo chủ Lý Thuần Dương ban tặng, bên trong ẩn chứa thuần dương pháp lực, có thể nhất chạm diệt yêu ma. Từ khi hắn cùng Thu Tố Bạch gặp mặt đến nay, bây giờ hẳn là Thu Tố Bạch yếu ớt nhất thời điểm, nếu là lúc này độc thủ, nói không chừng liền có thể đưa nàng chém giết, diệt trừ một đầu hậu họa. Duy nhất để hắn do dự chính là, đi qua một lần lực lượng tăng vọt, hắn đối bản thân lực lượng đem không đủ, nói không chừng sẽ để cho Thu Tố Bạch chạy trốn, vậy liền hậu hoạn vô tận. Càng có một chút, hắn bây giờ lực lượng tăng vọt, đã nhìn xem cùng Thu Tố Bạch đối kháng, nếu là lại thêm chút huấn luyện, nói không chừng liền có thể áp đảo Thu Tố Bạch phía trên, cũng không có cần phải cùng với nàng hiện tại trở mặt. Chỉ là, Triệu Phất Y Li nghĩ tới đây, trong đầu đột nhiên lại nổi lên một cái ý niệm trong đầu, không khỏi sợ hãi cả kinh, nhịn không được lại hướng lui về phía sau hai bước. Hắn đối Thu Tố Bạch mấy lần chỉ điểm hắn mục đích, luôn luôn đều có suy đoán. Nếu là hắn đoán không sai, Thu Tố Bạch kế hoạch ban đầu hẳn là từng bước một khống chế hắn, sau đó mượn dùng thân phận của hắn, đi làm một chút yêu ma không liền đi làm sự tình. Thế nhưng là đi qua lần này lực lượng tăng vọt, hắn đã có cùng Thu Tố Bạch đối kháng tiền vốn, nói một cách khác, Thu Tố Bạch kế hoạch ban đầu không sai biệt lắm đã phá sản. Nếu như không muốn để cho dĩ vãng ở trên người hắn đầu nhập trôi theo nước chảy, chỉ sợ cũng phải lập tức đem nguyên bản định dùng ở trên người hắn khống chế thủ đoạn lập tức thi triển đi ra. Triệu Phất Y thì trong lòng đống nhiên minh bạch một việc, hiện tại không chỉ là Thu Tố Bạch yếu ớt nhất thời điểm, cũng là hắn yếu ớt nhất thời điểm. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có cái gì chỗ không đúng? Thu Tố Bạch yếu ớt hỏi. Còn tốt, không có gì không đúng. Triệu Phất Y thì bất động thanh sắc hướng lui về phía sau mở mấy bước. Chỉ là hắn đối lực lượng trưởng không thực sự quá kém, mỗi một bước ra đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, thật giống như một người giẫm tại đống bùn nhau bên trên đồng dạng, hoàn toàn không cách nào khống chế. Tính, lúc vậy, mệnh vậy, cũng không trách ngươi được. Thu Tố Bạch tựa hồ đã nghĩ thông suốt, cũng không trách tội Triệu Phất Ý, ngừng lại tiếp lấy nói ra, chỉ là ngươi như còn cảm niệm ta nỗ lực hai đầu tính mệnh, liền giúp ta một chuyện được chứ? Thu cô nương mời nói là được. Triệu Phất Ý từ tốn nói, cũng không tính khó, chỉ là. Thu Tố Bạch thấp giọng nói, không ngờ, còn không đợi nàng nói ra, muốn Triệu Phất Ý giúp nàng làm cái gì, trước mắt lại nổi lên dị biến. Ngay tại Thu Tố Bạch há miệng thời khắc, ngoài phòng trong sân, đất bằng bên trong đống nhiên cuốn lên một trận gió lốc, trận này gió thổi cực lớn, nháy mắt liền thổi đến gạch ngói vụn bay loạn, cây cối lắc lư, đem giấy cửa sổ thổi bay phất phới, cơ hồ muốn đem cửa sổ giật xuống đến. Thu Tố Bạch, người rốt cục vẫn là lộ ra đuôi cáo. Một cái băng lãnh, chuông hoa thanh âm bỗng nhiên từ trong viện truyền đến, cùng thanh âm này cùng lúc xuất hiện, còn có một cái tuổi trẻ công tử. Người này nhìn 16-17 tuổi niên kỷ, mặc một bộ trường bào màu vàng kim nhạt, sắc mặt ngạo nghễ, thần sắc lãnh khốc, trong ánh mắt mang theo như băng lạnh lùng, nhìn trên người Thu Tố Bạch, phảng phất mang theo một cái lưỡi dao, muốn sống miễn cưỡng nhìn thấy trong thịt đi. Trần Kỳ, ngươi lại dám đến Trường An thành? Thu Tố Bạch nhìn thấy người này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Triệu Phất Y thì trong lòng không khỏi khẽ động, quay đầu hướng người này nhìn kỹ lại. Hắn đã sớm biết Thu Tố Bạch có cái đại địch, tên là Trần Kỳ, trước đó còn phái người theo đuổi giết qua hắn, thế nhưng là một mực chưa từng gặp qua người này, không nghĩ tới thế mà ở đây thấy. Ngươi cũng dám đến, ta có cái gì không dám tới? Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khí tức làm sao yếu nhiều như vậy? Thậm chí ngay cả nguyên bản phong cấm đều duy trì không được, chẳng lẽ là gặp được lợi hại gì người tu hành a? Trong lúc nói chuyện, Trần Kỳ đã đi tới trong phòng. Người này thân pháp cực kỳ quỷ dị, cũng không thấy hắn nhấc chân dừng chân, cũng không biết như thế nào, chỉ là gặp hắn thân thể nhoáng một cái, liền đã đi tới. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, làm gì nhiều lời. Thu Tố Bạch nhìn xem Trần Kỳ, sắc mặt càng ngày càng kém. Nói đùa cái gì, ta làm sao lại giết ngươi đâu? Trần Kỳ cười cười, tiếp lấy nói ra, ngươi thế nhưng là ta chưa xuất giá thế tử, ta coi như giết ai, cũng sẽ không giết ngươi. Thật sao? Thu Tố Bạch trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn Triệu Phất Ý Liễu, lại tiếp tục lộ ra vẻ ôn nhu, nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương, ta lại không có chút nào thích ngươi, hơn nữa, ta đã có người thích. Ai? Trần Kỳ sắc mặt phát lạnh. Ha ha. Thu Tố Bạch không có trả lời, chỉ là nhìn nàng ánh mắt, còn có mặt mũi bên trên biểu lộ, bất kể là ai đều có thể đoán ra, nàng thích đối tượng chính là Triệu Phất Ý Liễu là hắn. Trần Kỳ có chút cười lạnh, nói ra, đừng nói giỡn, ngươi sẽ thích một cái phàm nhân hạ giới.
ta đem tính mệnh đều cho hắn, ngươi đoán ta có phải hay không thích hắn? Thu Tố Bạch cười lạnh nói.
Ừm. Trần Kỳ sững sờ, nhẹ nhàng rút sụt xịt cái mũi, lập tức nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phất Ý Nhi, lạnh giọng nói ra, trên người ngươi thế mà thật sự có Thu Tố Bạch khí tức, ngươi đáng chết. Trong lúc nói chuyện, một trưởng hướng Triệu Phất Ý Nhi vỗ tới, tốc độ nhanh chóng, lực đạo mạnh, đúng là hắn cuộc đời ít thấy. Mạc chuyện rất trộm. Mạn cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng não chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 197, kinh sợ tối lui. Trần Kỳ một trưởng này tốc độ nhanh đến cực điểm, thậm chí vượt qua Triệu Phất Ý Nhi tốc độ phản ứng. Nếu là lại hôm qua trước đó, đối mặt mạnh mẽ như vậy một trưởng, Triệu Phất Ý Nhi trừ chờ chết bên ngoài, lại không có những biện pháp khác. Chỉ là hôm nay ta đã không phải hôm qua ta, Triệu Phất Ý Nhi bộ óc mặc dù không có kịp phản ứng, thân thể phản ứng lại tại đại não phía trên, ngây thơ phía dưới, hoành bàn tay một phòng, một chiêu Bạch Viên Phi Nhu thủ bên trong đắc ý công phu đã xuất thủ, ngăn ở thân thể phía trước. 3. Song trưởng một kích, chính là một tiếng vang dọn. Triệu Phất Ý Nhi chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, toàn thân run mấy run, đàng, đàng, đàng. Mấy bước lui ra ngoài, mỗi một bước bước ra đều trên mặt đất giẫm ra hai thước bao sâu hố sâu. Mấy bước bước ra về sau, lại trong phòng miễn cưỡng lôi ra một đầu lại thâm sâu vừa rộng chiến hào. Lạ thường chính là, nếu là ngày xưa, chịu như thế một kích, đạp mở như thế chiến hào, không nói trọng thương muốn chết, tối thiểu cũng là xương cốt đứt gãy, không đáng kể. Thế nhưng là hôm nay, hắn chỉ là ẩn ẩn làm đau mà thôi, thậm chí không có bị thương. Ừm. Trần Kỳ thấy cảnh này, không khỏi hai hàng lông mày dựng thẳng, biến sắc, thân hình thoát một cái, lần nữa hướng hắn truy kích tới. Lần này, hắn không có lựa chọn nói thẳng, mà là song trưởng nhoáng một cái, huyễn hóa ra trùng trùng trưởng ảnh, giống như núi hướng Triệu Phất Ý áp xuống tới. Triệu Phất Ý thì không khỏi mờ mịt, mặc dù đi qua một đêm dị biến, thấy rõ ràng cái này trùng trùng trưởng ảnh, đáng tiếc tu vi cùng Trần Kỳ chênh lệch quá nhiều, cũng không biết một chiêu kia là thực, một chiêu kia là hư, căn bản không biết như thế nào chặn đường. Rơi vào đường cùng, đành phải song trưởng đẩy ngang, muốn dùng công thay thủ, đem một trưởng này chắn trở về. Ầm. Trần Kỳ gặp hắn song trưởng đẩy ra, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cũng không thấy hắn na di thân hình, cũng không biết như thế nào, liền đến Triệu Phất Ý lìa sau lưng, một trưởng chính đập vào Triệu Phất Ý hậu tâm bên trên. Triệu Phất Ý chịu một trưởng này, thân hình tựa như một cái đạn pháo đồng dạng, đột nhiên bay về phía trước ra, chính nện ở tường gạch xanh trên vách, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ném ra một cái cao hơn nửa người lô lớn, tóe lên trăm ngàn khối gạch vỡ thạch, cả người bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, Triệu Phất Y liền bay đến trong viện về sau, thân hình tiếp tục hướng phía trước lao đi, đánh vào trong viện một ngụm vạc lớn bên trên, lại đụng gãy một gốc cây đào, rơi vào đối diện tường viện bên trên, lúc này mới quẳng xuống đất. Nguyên lai là một cái đồ có man lực phế vật, còn dọa ta kêu to một tiếng. Trần Kỳ dạo bước từ trong nhà đi tới, khắp khuôn mặt sắc vẻ khinh thường. Hô, hô. Triệu Phất Y liền nỗ lực đứng lên, trên thân tràn đầy bùn đất, mảnh đá, nhìn chật vật không chịu nổi. Hắn mặc dù đi qua dị biến, thể chất mạnh không tưởng nổi, cùng Trần Kỳ so sánh, đã không rơi vào thế hạ phong, thế nhưng là tu vi lại chênh lệch rất nhiều, vô luận là chiêu thức, phản ứng, vẫn là công pháp, đều có ngày nhưỡng có khác, căn bản không cách nào chống lại. Chúng ta mau chạy đi, ngươi thắng không được hắn. Chẳng biết lúc nào, Thu Tố Bạch đã đi tới bên cạnh hắn, hai tay đem hắn đỡ lấy, một bộ hàm tình mạch mạch bộ dáng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Triệu Phất Y Lìa nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng âm thầm cắn răng. Nếu không phải có nàng ở đây, Trần Kỳ cũng sẽ không chạy tới, càng sẽ không hướng hắn động thủ. Chỉ là lời này bây giờ nói ra đến cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì hấp thụ Thu Tố Bạch hai đầu tính mệnh nguyên nhân, hắn sớm đã nhiễm phải Thu Tố Bạch khí tức, lúc này giải thích, Trần Kỳ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Trốn, trốn được a? Trần Kỳ cười lạnh, lần nữa hướng Triệu Phất Y Liễu công tới. Không thể tiếp tục như vậy. Triệu Phất Y thì thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi chịu Trần Kỳ một trường, quả thực đau thấu tim gan, mặt ngoài mặc dù không có thụ thương, thực chất bên trong cũng đã có chút vận chuyển mất linh. Lại tiếp tục, chúng vào hai ba cái, nói không chừng liền phải đem một cái mạng nằm tại chỗ này. 3. 3. Đối với Triệu Phất Y thì nghĩ như thế nào, Trần Kỳ không thèm để ý chút nào. Ngay tại Triệu Phất Y thì suy tư công phu, Trần Kỳ đã bay tới bên cạnh hắn, liên tục hai lần xuất thủ, phân biệt đánh trúng Triệu Phất Y thì vai trái cùng bên phải bụng. Cái này hai lần vừa nặng vừa tàn nhẫn, dù là Triệu Phất Y thì thể chất phi phàm, cũng có chút chống đỡ không nổi. Ghép. Triệu Phất Y thì quyết tâm trong lòng, ngay tại Trần Kỳ lần thứ ba xuất thủ thời khắc, tay phải vươn vào trong ngực, từ đó móc ra thuần dương trừ tà phù đến, độ nhập một đạo chân khí, cấp tốc đem tấm phù triện kia kích hoạt. Bạch. Chỉ một thoáng, từ cái này đạo thuần dương phù bên trong, hiện ra hóng ánh bạch quang, từng đạo nóng rực khí tức, từ đó không ngừng tuôn ra, tạo thành một thanh thuần dương pháp lực ngưng tụ thành trường kiếm, dính trên tay Triệu Phất Y Lìa lấy. Triệu Phất Y Lìa khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên đưa ra, trực tiếp đâm vào Trần Kỳ trước ngực. Trần Kỳ đang muốn xuất thủ, hoàn toàn không nghĩ tới, trước ngực đột nhiên nhiều một thanh trường kiếm, chờ hắn nhìn thấy trường kiếm, muốn né tránh thời điểm, đã tới không kịp. Xuy, trường kiếm đâm trúng ngực, thuần dương pháp lực lập tức như là nước chảy, hướng Trần Kỳ thể nội quán chú đi vào. Cỗ này thuần dương pháp lực cực kỳ bá đạo, cùng hắn thể lực vốn có lực đạo thủy hỏa bất dung, tại thể nội chinh chiến không ngớt, lập tức đem hắn thể nội kinh mạch kích tổn thương. Quả nhiên hữu dụng. Triệu Phất Y thì trong lòng không khỏi đại hỉ, liên tiếp lại hướng thuần dương trừ tà phù bên trong độ nhập hai đạo nội khí. Chịu này một kích, thuần dương trên thân kiếm pháp lực càng tăng lên, nguyên bản nóng ánh thân kiếm càng thêm lóa mắt, không ngừng hướng Trần Kỳ thể nội quán chú pháp lực. Ngày đó, toàn chân đạo chủ Lý Thuần Dương đem thuần dương trừ tà phù giao cho hắn thời điểm, liền nói rất rõ ràng, đạo phù này triện bên trong ẩn chứa thuần dương pháp lực, nhiều nhất có thể dùng 3 lần. Bây giờ hắn liên tiếp 3 lần, hướng trong đó độ đi vào khí, đã đem thuần dương phù bên trong pháp lực tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ rót vào Trần Kỳ thể nội. Thật can đảm. Trần Kỳ chịu này một kích, nhìn cũng không tốt đẹp gì, nhưng nhìn lại càng thêm hung hãn. Trong đôi mắt toát ra huyết sắc quang mang,
đối cứng lấy thuần dương pháp lực, hướng về phía trước vung ra một trường, hướng Triệu Phất Y Lìa ngược đánh tới. Triệu Phất Y Lìa rơi vào đường cùng, một tay cầm định thuần dương kiếm, một tay hướng về phía trước nên kích, ngăn trở Trần Kỳ thế công. Bành! Một tiếng vang trầm về sau, Triệu Phất Y cảm thấy Trần Kỳ một trường này lực đạo so trước đó lớn không chỉ gấp đôi, cơ hồ đem hắn chân tắt thở đi. Nguyên lai trước đó mấy bàn tay, Trần Kỳ lại chưa xuất toàn lực, một trường này mới dùng ra công phu thật. Siêu! Ngay tại hai người đối trưởng thời khắc, nguyên bản im lặng bảo vệ ở một bên Thu Tố Bạch đống nhiên động. Một đạo màu xanh nhạt hàn mang đột nhiên từ trong tay nàng bay ra, thẳng hướng Trần Kỳ sau đầu cắm tới, tốc độ thậm chí so Triệu Phất Ý Liễu, Trần Kỳ trước đó động thủ tốc độ nhanh hơn ra mấy phần. Hàn mang khắp nơi, máu tươi vẩy ra, một đạo đỏ thắm máu tươi từ đó bắn tung tóe đi ra, vẩy vào trong viện. Đáng tiếc là, một kích này mặc dù hung ác, nhưng lại bởi vì Thu Tố Bạch thể lực không đủ nguyên nhân, chưa thể hoàn toàn đâm trúng, chỉ là vạch phá ra cùng cạn tầng cơ bắp mà thôi. Trần Kỳ chịu này một kích, không tiếp tục cùng Triệu Phất Ý Liễu dây dưa tiếp, cũng không có hướng Thu Tố Bạch phản kích, phi thân nhảy lên, trực tiếp hướng chỗ cao tung đi, một mực lướt đến cách mặt đất xa 7-8 trượng. Đó lấy, liền gặp phía sau hắn đột nhiên mọc ra một đôi rộng chừng một trượng cánh, dùng sức một cái, thân hình đống nhiên hướng nơi xa bay đi, cứ thế biến mất tại hai người trong tầm mắt. Mạc chuyện rất chậm. Mạn cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 198, Bạch Ngọc Kinh. Cuối cùng là đi. Triệu Phất Y Lìa nhìn qua đi xa Trần Kỳ, thở dài một hơi. Tại hắn giao thủ qua mọi người bên trong, Trần Kỳ tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất cao thủ, đối ngày xưa hắn mà nói, có gần như miểu sát năng lực. Dù cho đối phó dị biến về sau hắn, cũng hoàn toàn chiếm thượng phong, song phương giao thủ cảm giác tựa như một cái chỉ có man lực chẳng hán, đối kháng một cái tinh thông tất cả nhà võ học cao thủ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đối thủ. Nếu như không phải trong ngực cất giấu thuần dương trừ tà phụ, nếu như không phải Thu Tố Bạch thời khắc mấu chốt bổ một đao, chỉ sợ hắn đã chết tại Trần Kỳ trong tay. Hắn chỉ là tạm thời đi, sớm muộn còn sẽ tới, hơn nữa, hắn bị thương không sâu, nhiều nhất 12 canh giờ liền có thể lại gấp trở về. Thu Tố Bạch yếu ớt nói. Triệu Phất Y thì quay đầu nhìn nàng một chút, ánh mắt bên trong bao hàm không che giấu chút nào sắc cơ. Qua chiến dịch này, hắn rốt cục vững tin chính mình đã có đối kháng Thu Tố Bạch năng lực, đương nhiên, kết quả chưa hẳn có thể thắng. Thế nhưng lại không giống trước đó như thế, không hề có lực hoàn thủ. Bất quá, hắn mặc dù lộ ra sắc cơ, nhưng không có động thủ, bởi vì hắn mặc dù muốn giết Thu Tố Bạch, nhưng càng muốn tiếp tục sống sót. Dưới mắt có thể trợ giúp hắn đối kháng Trần Kỳ, chỉ có Thu Tố Bạch một người, chớ nói hắn chưa hẳn có thể giết Thu Tố Bạch, coi như thật có thể giết, cũng chỉ thừa hắn một người đối phó Trần Kỳ, ngược lại không phải một chuyện tốt. Ngươi có biện pháp nào có thể trốn tránh hắn truy sát ta? Thu Tố Bạch hỏi tiếp. Triệu Phất Ý trầm mặc một lát, có chút lắc đầu. Nếu là đổi một người, liền xem như tu vi cao hơn nhiều hắn cũng không sợ, lớn không ở tại Huyền Cơ Đài Tây Bắc hành dinh là được. Trung điệp đại quân vây khốn phía dưới, lại có ai có thể thật tấn công vào đi? Huống chi, Huyền Cơ Đài đại biểu là Đại Ngụy Vương Triều, thật dám nhặt Huyền Cơ Đài dâu hùm, liền muốn đứng trước kế tục vô cùng vô tận truy sát. Thế nhưng là đối Trần Kỳ, chiêu này lại không chỗ ích lợi gì. Vừa đến, Trần Kỳ chính là nhân gian yêu ma, cũng không e ngại triều đình, Huyền Cơ Đài đối với hắn chấn nhiếp ước chừng tương đương không. Thứ hai, Trần Kỳ sau lưng mọc lên hai cánh, tiến thối tự nhiên, trung điệp đại quân mảy may vô dụng. Trừ phi hắn có thể trốn đến Huyền Đức Động Thiên bên trong đi, thế nhưng là trừ phi hắn một mực trốn ở bên trong không ra, nếu không cuối cùng khó mà trốn tránh cùng Trần Kỳ một trận chiến. Đây là xây dựng ở hắn có thể thuận lợi trở lại Huyền Đức Động Thiên điều kiện tiên quyết, nói không chừng tại dọc theo đường liền sẽ gặp được Trần Kỳ truy sát. Ta chưa, Thu cô nương có a? Triệu Phất Y liền nhướng mày hỏi. Thu Tố Bạch có thể tại Trần Kỳ dưới tay sống sót thời gian dài như vậy, chắc chắn có chạy trốn pháp môn. Ta a? Thu Tố Bạch yếu ớt thở dài nói ra, ta nguyên bản chỉ cần khóa lại tự thân khí tức, hắn liền không cách nào cảm ứng, đáng tiếc lần này ném hai cái mạng đã không cách nào khóa lại khí tức, rất dễ dàng bị hắn cảm ứng được, nguyên bản chạy trốn biện pháp đã không thể. Y dì theo Thu cô nương nói đến, chẳng lẽ lại cũng chỉ có thể chờ chết ta? Triệu Phất Y dì từ tốn nói. Thế thì cũng không đến mức. Thu Tố Bạch sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm Triệu Phất Y dì nói ra, ta biết một chỗ, bên trong có một dạng đồ vật, nếu như có thể được đến nó, chém giết Trần Kỳ dễ như trở bàn tay, thế nhưng là nơi này vô cùng nguy hiểm, đi tới đó, đã không phải là cựu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh, ngươi nguyện ý đi với ta à? À, còn có loại địa phương này. Triệu Phất Y dì bỗng nhiên đến hứng thú, hỏi, địa phương nào? Ngươi như nguyện đi với ta, liền cùng ta cùng đi, nếu là không muốn đi, vậy coi như cũng không cần thiết nói cho ngươi đến cùng là địa phương nào. Thu Tố Bạch kiên định nói. Tốt, ta đi theo ngươi. Triệu Phất Y thì xúc động nói. Ngươi không suy nghĩ, chỗ kia thật rất nguy hiểm, ta lần này không có lừa ngươi. Thu Tố Bạch nghiêm mặt nói. Chỉ cần ngươi dám đi, ta không có gì không dám đi. Triệu Phất Y thì cười nhạt nói. Từ khi hắn rời đi Hán Trung phủ đến nay, đã quá nhiều lần cùng người liều mạng, đối với người thường mà nói nguy hiểm tính mạng, đối với hắn mà nói cũng không có gì ghê gớm. Tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận. Thu Tố Bạch gật gật đầu nói. Theo Trần Kỳ vừa đến một lần, toàn bộ Vĩnh Hưng Vương, thậm chí toàn bộ Trường An thành đều bị kinh động. Thế giới này mặc dù tồn tại người tu hành, nhưng là đối tuyệt đại đa số người đến nói, tu hành hai chữ đều là xa không thể chạm đổ vật. Triệu Phất Y Lìa đi theo Triệu Khách cùng nhau lớn lên, vài chục năm thế giới đều không có phát hiện Triệu Khách chân thực thân phận, cũng là duyên cớ này. Chỉ là Trần Kỳ lần này hiện thân, giữa ban ngày ngay trước Trường An thành trăm vạn sinh dân trước mặt, vỗ cánh mà bay, lại làm cho vô số người thất kinh thất sắc, không ít người thậm chí quỳ trên mặt đất, tưởng rằng thần tiên qua đường. Bất quá, một màn này Triệu Phất Y cùng Thu Tố Bạch đều không nhìn thấy. Ngay tại một màn này phát sinh thời điểm, bọn hắn đã rời đi Phổ Độ Cư, rời xa Vĩnh Hưng Vương, thậm chí đi ra Trường An thành, đi vào ngoài trăm dặm một mảnh hoang nguyên phía trên. Chính là ở nơi này, Thu Tố Bạch lặng lặng nhìn qua trước mắt núi hoang, trên mặt lộ ra sợ hãi cùng mừng rỡ xen lẫn biểu lộ. Chính là chỗ này a. Triệu Phất Y thì hơi có chút kinh ngạc, bất luận nhìn thế nào, trước mắt cũng là một tòa núi hoang mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáng giá lưu ý địa phương. Bất quá, hắn nghĩ lại nghĩ một chút, không phải là tại U Minh thế giới. Không tệ. Trong lúc nói chuyện, Thu Tố Bạch từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù đến, nhẹ nhàng nắm trong tay, vượt qua một đạo pháp lực. Theo pháp lực rót vào, khối ngọc phù này phát ra ấm áp bạch quang, không ngừng hướng về phía trước chiếu đi. Quang hoa chiếu đến, trước mắt không khí một trận dập dờn, như là sóng nước, cùng lúc đó, hai phiến cổ xưa cửa chính lộ ra tại hai người trước mắt. Cái này hai phiến cửa chính vừa cao vừa lớn, chừng cao hơn 10 trượng, rộng 7, 8 trượng, ngay tại cửa chính trên cùng, treo một khối bảng hiệu, trên đó viết Bạch Ngọc Kinh ba chữ to. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân vô đầu tôi, kết tóc, 20 tuổi, nhận trường sinh. Thu Tố Bạch nhìn qua ba chữ này, trên mặt lộ ra vẻ kích động, một mình đi thẳng về phía trước, đẩy ra hai phiến cửa chính, dạo bước đi vào. Triệu Phất Y thì nao nao, theo sau lưng, theo nàng cùng nhau đi vào trong đó. Tiến vào cửa chính về sau, bên trong là một tòa cực kỳ rộng lớn quảng trường, trên mặt đất phủ lên bôi chân bạch ngọc, đều là một trượng vuông khối lớn miếng ngọc, mài cực quan trượng, thậm chí có thể nhìn thấy bóng người. Bạch ngọc quảng trường một chút nhìn không thấy bờ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, ngay tại phía trước trên đường chân trời, xanh trắng tương giao, dường như một mảnh xanh thẳm hồ nước. Nơi này là địa phương nào? Triệu Phất Y Nhi nhịn không được hỏi. Nơi này vạn dặm xanh thẫm, mây trắng cao, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, rõ ràng không phải hiện thế, nhưng nhìn cũng không giống là U Minh thế giới, chẳng lẽ lại là cái nào đó động thiên không được? Chỉ là nơi này bao la đến cực điểm, nhìn so Huyền Đức động thiên còn lớn không ít, không thể nào là vật vô chủ, lại không biết là nhà ai môn phái chiếm cứ. Nơi này gọi là Bạch Ngọc Kinh, chính là năm đó thiên đế chỗ ở. Thu Tố Bạch từ tốn nói, mặc chuyện rất trọng. Mạn cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 199, vô hạn thế giới, chương cuối. Thiên đế. Triệu Phất Ý liễu sử xuất. Với hắn mà nói, cái từ này thực sự quá mức xa xôi, kỳ thật, đừng nói là hắn, coi như đối toàn chân đạo chủ Lý Thuần Dương đến nói, cũng đồng dạng xa xôi. Lý Thuần Dương cả đời tâm nguyện, bất quá là thành tiên mà thôi, thế nhưng là dù cho thành tiên đạo, phi thăng thiên quyết, cũng chỉ là một tên nho nhỏ chân tiên mà thôi, khoảng cách thiên đế không biết kém bao nhiêu. Chuyện cho tới bây giờ, có một số việc cũng không cần giấu giếm ngươi. Thu Tố Bạch một mặt đi thẳng về phía trước, một mặt cùng hắn nói ra, thế giới này thật rất lớn, xa so với trong tưởng tượng của ngươi lớn. Thế giới này có tam thập tam thiên, trong đó phàm giới 6 thiên, địa giới 18 thiên, thiên giới 6 thiên, cộng lại tổng cộng là 30 thiên, ác chính là chúng ta tục xưng tam giới, ở đây phía trên còn có 3 tầng thiên ngoại thiên, cũng chính là trong chư thiên thần thánh nhất chỗ. Tam thập tam thiên bên trong, lấy thiên ngoại thiên tối cao, trong đó không thiếu có đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt kim tiên, cũng là tam giới chúng sinh nhất là hướng tới địa phương, người trong tu hành thường nói nhảy ra tam giới bên ngoài, nói chính là nơi này. Tam thập tam thiên bên trong, lấy phàm giới 6 thiên là thấp nhất, trong đó người tu hành giải rác, cho dù có chút chân truyền, cũng khó thành, trong đó đại đa số người cả đời thậm chí cũng không biết tu hành hai chữ, ví dụ như người ta bây giờ chỗ thế giới, chính là phàm giới 6 thiên bên trong Nguyên Minh Văn Cử Thiên. Chỉ là phàm giới 6 thiên tuy thấp, lại có thật nhiều thượng cổ thần ma bảo vật còn sót lại ở đây, trong đó liền bao quát cái này đã ngã xuống thiên đế chỗ ở, Bạch Ngọc Kinh. Nói thật cho ngươi biết, ta vốn không phải phương thế giới này sinh linh, chính là địa giới 18 thiên một trong, Huyền Minh Cung Khánh Thiên bên trong Thanh Khâu Hồ tộc người, chỉ là trong lúc vô tình đạt được Bạch Ngọc Kinh rơi vào nơi này bí mật, lúc này mới đầu thai chuyển thế, đi vào phương thế giới này. Triệu Phất Y đi theo ở phía sau, nghe được Thu Tố Bạch mấy câu nói đó, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế giới này như thế lớn, Thu Tố Bạch lại có như thế lai lịch, đây hết thảy nghe quả thực giống như là đang nói thần thoại. Đây đều là thật sao? Triệu Phất Y chần chờ hồi lâu, rốt cục nhịn không được nói. Đương nhiên, ta cần gì phải lừa ngươi? Thu Tố Bạch cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra, phương thế giới này cũng không phải một mình ta chuyển thế, Trần Kỳ cũng là thượng giới yêu ma chuyển thế mà đến, hắn vốn là Huyền Minh Cung Khánh Thiên bên trong núi Côn Lôn cùng kỳ nhất tộc thiếu chủ nhân, cùng ta từ nhỏ định ra hôn ước, cũng cùng ta cùng một chỗ biết rõ thiên đế ấn bí mật, lúc này mới từ phía trên giới chuyển sinh mà đến, chỉ là hắn không biết Bạch Ngọc Kinh vị trí, lúc này mới một mực tại bắt ta. Hơn nữa không chỉ chúng ta, Huyền Cơ Đài chủ nhân cũng là thiên giới bên trong người, chỉ là bọn hắn có khác diệu tuyệt pháp trận, nhục thân có thể hạ phàm, không giống chúng ta nhất định phải chuyển thế đầu thai mới thành. Nguyên lai là dạng này. Triệu Phất Ý Nhi bỗng nhiên hiểu được. Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng, Triệu khách chỗ Thái Bình đạo như thế cường hãn, vì sao còn bị người lặng yên không một tiếng động giết đi, nguyên lai là thiên giới bên trong người độc thủ, mới có như thế năng lực. Tại cái này Bạch Ngọc Kinh chỗ sâu, có một tòa Lăng Tiêu Cung, theo ta được đến bí quyển ghi chép, bên trong đặt vào thiên đế bảo ấn, chính là bá tuyệt thiên hạ bảo vật, nếu là có thể tới tay, mặc dù chưa hẳn có thể như thiên đế trấn áp tam thập tam thiên, nhưng là tung hoành tam giới, luôn luôn không khó. Thu Tố Bạch thấp giọng nói. A. Triệu Phất Y Nhi nhíu nhíu mày, có chút khó tin mà hỏi thăm, đã như vậy, ngươi vì sao không lấy phương này bảo ấn, ngược lại mang ta cùng đi? Nếu như thật có như thế một phương bảo ấn, hắn cũng không tin tưởng, Thu Tố Bạch sẽ thả lấy không quản, mặc cho bảo ấn lưu tại nơi này. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Thu Tố Bạch từ tốn nói. Triệu Phất Y Nhi không khỏi khẽ giật mình. Qua một trận, hắn phát hiện Thu Tố Bạch nói không sai, hắn quả nhiên biết rõ, Thu Tố Bạch vì cái gì không có đi lấy một phương này bảo ấn. Ngay tại Bạch Ngọc cuối quảng trường, là một mảnh xanh thẳm hồ nước, nhìn phi thường bình tĩnh, hồ nước thanh tịnh thấy đáy, một chút liền có thể nhìn thông thấu. Duy nhất có chút quỷ dị chính là, hồ nước này nhan sắc hơi có chút quái dị, bày biện ra một loại tím lam giao nhau nhan sắc. Ngay tại hồ nước bên cạnh, đứng thẳng một tòa cao hơn 10 trượng bạch ngọc địa, trên đó viết Tê Nguyên Lôi Chỉ bốn chữ. Trước mắt cái này một mảnh hồ nước, chính là đại thần thông giả, đem Cửu Thiên Thần Lôi dẫn xuống, lấy vô thượng pháp lực, ngưng tụ thành một hồ lôi thủy, Bình thường nhìn xem cùng bình thường hồ nước không khác, thế nhưng là có chút đụng vào, liền sẽ hóa thành cuồng bạo nhất cựu thiên thần lôi, đem người đánh vì bột mịn, coi như trên trời chân tiên cũng không ngoại lệ, mà cất giữ thiên đế ấn đấu bỏ cùng, ngay tại cái này một mảnh hồ nước chính giữa đảo hoang phía trên. Thu Tố Bạch thở dài nói:
"A."
Triệu Phất Y thì không khỏi cười khổ, giờ mới hiểu được vì sao Thu Tố Bạch biết rõ bảo ấn ở đây, lại không đi lấy, đồng dạng thở dài, nói ra: "Đã như vậy, ngươi gọi ta tới làm cái gì?"
"Ta gọi ngươi đến, là bởi vì chúng ta còn có một cơ hội."
Thu Tố Bạch xa xa hướng về phía trước chỉ đi. Thuận đầu ngón tay của nàng nhìn về phía trước, cách đó không xa thả neo một cái màu vàng kim nhạt thuyền nhỏ, lặng lặng phủ phía trên tên nguyên lôi chỉ, cũng không nhúc nhích.
Đây là
Triệu Phất Y thì có chút buồn bực. Chiếc thuyền nhỏ này gọi là Độ Ách Kim thuyền, chỉ cần ngồi ở này chiếc trên thuyền nhỏ mặt, liền có thể vượt qua lôi thủy, chỉ là có một đầu, lái thuyền thời điểm, nhất định muốn vạn phần cẩn thận, không thể để cho trong ao sinh ra sóng nước, nếu không, không cẩn thận kinh động lôi thủy, chính là tại chỗ bỏ mình hạ chẳng.
Thu Tố Bạch nói tiếp:
"A, cái này sao có thể?"
Triệu Phất Y thì không khỏi lắc đầu, lái thuyền thời khắc, muốn không sinh nổi trên mặt nước sóng, chẳng phải là mơ mộng hão huyền.
Vì lẽ đó ta mới nói, đây là thập tử vô sinh.
Thu Tố Bạch nhẹ giọng nói ra, ta vốn định chờ ngươi lẫn vào huyền cơ đài về sau, nghĩ cách mượn nhờ thiên nhân lực lượng, phá vỡ cái này một hồ lôi thủy, đáng tiếc bây giờ không kịp, chỉ có thể tự mình đi độ.
Ngươi nếu có gan, liền theo ta cùng đi, ngươi như không có gan, chúng ta xin từ biệt.
Cái này,
Triệu Phất Y thì trầm mặt xuống, cử động lần này không khác cầm tính mệnh mạo hiểm, hắn không khỏi không cẩn thận.
Các ngươi ai cũng đừng nghĩ qua, thiên đế ấn chỉ có thể là ta.
Ngay tại hai người do dự thời khắc, một cái băng lãnh thanh âm bỗng nhiên từ phía sau hai người truyền đến, theo thanh âm nhìn lại, Trần Kỳ bỗng nhiên đứng ở nơi đó.
Ngươi là lúc nào tới?
Thu Tố Bạch không khỏi kinh hãi.
Ta một mực đi theo các ngươi đằng sau.
Trần Kỳ tàn nhẫn cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, ngươi sẽ không thật cho là ta bị thương nặng đi, ta lúc ấy chỉ là lừa dối tổn thương thôi, mục đích bất quá là cho ngươi một điểm cơ hội liều mạng, đưa ngươi đẩy vào Bạch Ngọc Kinh, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến.
Thu Tố Bạch nghe đến đó, sắc mặt không khỏi trắng bệch.
Triệu Phất Y Liễu cũng không khỏi thất kinh, nguyên lai Trần Kỳ so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ, tâm cơ cũng muốn sâu nặng hơn nhiều.
Nguyên lai nơi này chính là Bạch Ngọc Kinh, quả nhiên không sai, ha ha, thiên đế ấn, rốt cuộc ta.
Trần Kỳ không quản hai người phản ứng ra sao, sải bước đi đến lôi chỉ bên cạnh, cười to lên.
Ngay tại tên nguyên lôi chỉ bên cạnh, Trần Kỳ cười to vài tiếng về sau, đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Thu Tố Bạch, Triệu Phất Y Liễu hai người, lạnh giọng cười nói, đã các ngươi đem ta mang đến, cũng liền không có tác dụng gì, đàng hoàng đi chết ta.
Nói xong, phi thân nhảy lên, một trường hướng Triệu Phất Y Liễu bộ tới.
Triệu Phất Y liền vội vàng che chắn, đáng tiếc công pháp tu vi chênh lệch quá nhiều, liên tiếp mấy lần đều cản cái khoảng không, bị hắn một trường bổ vào ngực, lưu lại một cái thật sâu trường ấn.
Lần này xuất thủ, Trần Kỳ lại không lưu lực, hoàn toàn là hướng về phía giết chết hắn tới.
Thu Tố Bạch không có ở bên cạnh xem náo nhiệt, nhìn thấy Trần Kỳ xuất thủ, cũng xông đi lên, đáng tiếc nàng vừa mới tổn thất hai cái mạng, thể chất so Trần Kỳ chênh lệch quá xa, hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Kỳ.
Bất quá trong chốc lát, Triệu Phất Y, Thu Tố Bạch liền lần lượt thụ thương, mắt thấy lại không có mấy lần, hai người liền muốn bỏ mình tại chỗ.
Ngay tại thế cục chuyển biến xấu tới cực điểm thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên im hơi lặng tiếng xuất hiện tại Trần Kỳ sau lưng.
Một trường nhẹ nhàng hướng về phía trước đánh ra, chính đập vào Trần Kỳ hậu tâm bên trên, một tiếng vang nhỏ về sau, Trần Kỳ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống như Nazi vị trí, nhịn không được phun ngụm máu đi ra.
Ai?
Trần Kỳ quá sợ hãi, vội vàng né tránh mấy bước, lại hướng sau nhìn.
Triệu Phất Y Lì cũng bị kinh ngạc, thuận Trần Kỳ ánh mắt, cùng một chỗ hướng về sau nhìn lại, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy một cái người quen.
Trương Sơn Đạo
xuất hiện tại Trần Kỳ sau lưng, rõ ràng là Trường An sáu vệ một trong Tạ Long Vũ vệ thống lĩnh Trương Sơn Đạo.
Đương nhiên, Triệu Phất Y Lì rõ ràng xuất hiện ở đây Trương Sơn Đạo chỉ là hất lên Trương Sơn Đạo ra mà thôi, chân chính dấu ở trong thân thể của hắn cũng không phải là Trương Sơn Đạo bản thân, mà là nhất nhân quy bên trong bảo tháp trấn áp người.
Ngươi đến cùng là ai?
Trần Kỳ sắc mặt kinh hoàng, vẹn vẹn từ vừa rồi một trường kia là hắn biết chính mình cũng không phải là đối thủ của Trương Sơn Đạo.
Chậc chậc.
Trương Sơn Đạo tuyệt không trả lời, mà là đứng chắp tay, đứng tại bên hồ bên trên, nhìn xem một hồ lôi thủy, nhẹ giọng nói ra, vốn chỉ là cảm thấy ngươi cái này thân thể không sai, dự định mượn qua đến sử dụng, không nghĩ tới thế mà còn có như vậy thu hoạch, cũng không tệ.
Ngươi?
Trần Kỳ sắc mặt thay đổi mấy biến, một đôi cánh bỗng nhiên từ phía sau rối ra, dự định vỗ cánh rời đi. Hắn biết mình đã bị thương, chỉ sợ không phải là đối thủ của Trương Sơn Đạo, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ là lấy chết mà thôi, chẳng bằng đi trước tốt, dù sao có một hồ lôi thủy ở đây, không ai có thể lấy bên trong thiên đế ấn.
3.
Trương Sơn Đạo phản ứng nhanh hơn Trần Kỳ, còn không đợi hắn cách mặt đất, đã đuổi tới bên cạnh, một trưởng vô ở trên người, đem Trần Kỳ gắng gượng lưu lại.
Chết đi.
Trần Kỳ thấy thế, lập tức minh bạch, Trương Sơn Đạo đây không phải là giết hắn không thể, thế là cũng không trốn tránh, liền cùng Trương Sơn Đạo ở bên hồ giao thủ.
Triệu Phất Y Nhi, Thu Tố Bạch hai người thấy cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, đều đang suy tư tiếp xuống nên làm cái gì.
Vài giây đồng hồ về sau, Triệu Phất Y Nhi bình tĩnh lại, xông đi lên.
Hắn cùng Trương Sơn Đạo đánh qua một lần quan hệ, biết rõ người này cũng không thị sát, nếu là liên thủ thắng Trần Kỳ, còn có một con đường sống, thế nhưng là nếu để Trần Kỳ chiến thắng, chỉ sợ mọi người tại đây không có một cái có thể còn sống sót.
Nhìn thấy Triệu Phất Y Nhi xuất thủ, Thu Tố Bạch cũng xông thăng lên, ba người cùng một chỗ vây giết Trần Kỳ.
Ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau, chiến cuộc rốt cục tiến vào giai đoạn sau cùng.
Trần Kỳ đứng tại bên trong, phấn khởi lực lượng cuối cùng, song trưởng hướng về phía trước đẩy, phân biệt hướng Thu Tố Bạch, Triệu Phất Y Nhi đánh tới.
Thu Tố Bạch, Triệu Phất Y Nhi cũng không chậm trễ, một trái một phải, đồng dạng hướng đầu của hắn đánh tới.
Về phần Trương Sơn Đạo thì tại phía sau hắn, nhẹ nhàng một trường, khắc ở trên lưng của hắn.
Bành, bành, bành.
Vài tiếng trầm đục về sau, Thu Tố Bạch phun ra một ngụm máu tươi, một đầu mới ngã xuống đất, hiện ra yêu ma nguyên thân, khí tức suy yếu đến cực điểm, nhìn đã không thể sống. Triệu Phất Y Dịch thì bị một trường đẩy lui, cả người giống đạn pháo đồng dạng bị đệm ra ngoài, vượt ngang mấy chục trượng về sau, toàn bộ rơi vào Tê Nguyên Lôi Chỉ bên trong, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Về phần Trần Kỳ, tại chịu ba người riêng phần mình một trường về phần, trong mắt thần quang rốt cục tăng dã, như vậy khí tuyệt bỏ mình. Toàn bộ bạch ngọc trên quảng trường, chỉ có Trương Sơn Đào một người, không có chút nào thụ thương. Hô, đáng tiếc. Trương Sơn Đào nhìn một cái nơi xa Lôi Chỉ, Triệu Phất Y Dịch rơi xuống địa phương, nhẹ nhàng lắc đầu, lại nhìn trên đất Thu Tố Bạch một chút, có chút thở dài, cuối cùng ôm lấy Trần Kỳ thi thể, quay người đi ra ngoài. Phương này Lôi Chỉ quá mức lợi hại, dù cho lấy bản lãnh của hắn, lấy không cách nào vượt qua, cho dù có độ ách kim thuyền, cũng chỉ là phí công mà thôi. Với hắn mà nói, chân chính thu hoạch là Trần Kỳ nhục thân, chiếm cứ cơ thể người nọ, đủ để cho hắn phát huy ra bản thể năm thành ở trên bản sự, cho dù có thiên nhân hạ giới, cũng đủ để tung hoành thiên hạ. Bạch Ngọc quảng trường phía trên, Thu Tố Bạch nằm ở nơi đó, không lúc ních, pháp lực dần dần tiêu tán, một đầu cuối cùng cái đuôi cũng biến mất không thấy gì nữa, bất quá, kỳ quái là, khí tức ngược lại dần dần khôi phục lại, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận, thật giống như rơi vào trạng thái ngủ say. Xem như Thanh Câu Sơn yêu hồ, nàng giờ phút này đã chết đi, nhưng là bị nàng chiếm cứ nhục thân hơn 10 năm chân chính Thu Tố Bạch, thì lần thứ nhất nắm giữ thân thể của mình. Tên Nguyên Lôi Chỉ bên trong, lại bắt đầu phát sinh một loại quỷ dị biến hóa, cũng không biết là duyên cớ nào, trong ao lôi thủy bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh giảm bớt. Mấy chục giặm lôi chỉ mặt nước, vậy mà từng tấc giảm xuống, chỉ dùng không đến nửa canh giờ, liền đã biến mất sạch sẽ, chỉ để lại một cái giống như ao. Tại tòa này ao dưới đáy, Triệu Phất Y Liệp đột nhiên hiện ra thân hình, trên mặt lộ ra khó mà ngăn chặn kinh ngạc vui mừng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, quả thực hiểm tới cực điểm, chỉ thiếu một chút liền thật chết, bất quá, vận mệnh cuối cùng vẫn chiếu cố hắn. Ba người cùng một chỗ động thủ, đồng thời đánh về phía Trần Kỳ, cuối cùng giết chết Trần Kỳ, lại là Triệu Phất Y Liệp một trường. Về sau, liền sinh ra phản ứng dây chuyền. Triệu Phất Y Liệp một trường đánh chết Trần Kỳ, lập tức đem bức tranh sơn thủy kích hoạt. Ngay tại rơi vào lôi trì trước một cái chớp mắt, hắn đã trốn bức tranh sơn thủy, tiến vào thế giới trong tranh, cuối cùng rơi vào lôi trì, chỉ có một bộ tranh sơn thủy mà thôi. Càng quỷ dị hơn là, bức họa này rơi vào lôi trì về sau, liền có thể cực nhanh thôn vệ trong ao lôi thủy, liền Triệu Phất Y thì trong bức họa thế giới, cũng có thể nhìn thấy một cỗ xanh thảm lôi thủy từ không trung rơi xuống, không ngừng sái nhập bình nguyên khô cạn màu đen xám trên bùn đất, mang đến từng sợi sinh cơ. Thẳng đến trên trời không còn hạ xuống lôi thủy, Triệu Phất Y thì cũng ăn sạch thế giới trong tranh dự trữ đồ ăn, lúc này mới mạo hiểm ăn hết quả đào đi ra nhìn xem. Không nghĩ tới, cái này một hồ lôi thủy quả nhiên đã bị thôn vệ sạch sẽ, ngược lại để hắn chết bên trong được sống. Triệu Phất Y thì tại trong ao đứng một trận, chỉnh chỉnh quần áo, quay người hướng Bạch Ngọc Kinh bên trong, lôi chỉ phía trên, trong hồ trên đảo đấu bỏ cùng đi đến. Ở nơi nào, cất giấu Thu Tố Bạch tâm tâm niệm niệm thiên đế ấn. Ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau, Triệu Phất Y thì rốt cục đi vào đấu bỏ cùng trong chính điện, xa xa nhìn thấy một phương kỳ án, phía trên bày biện một khối bạch ngọc cấn tỷ, nếu là không có đoán sai, đây chính là Thu Tố Bạch trong miệng thiên đế ấn. Chỉ là hắn giờ phút này lại vô tâm chú ý này ấn, bởi vì ngay tại khối này ấn tỷ bên cạnh, còn đứng lấy một cái nữ tử áo đen, đang dùng nhẹ tay khẽ vuốt sở thiên đế ấn. À, chính là ngươi hút đi lôi thủy, để lộ phong ấn, ngược lại là đa tạ, bằng không ta cũng tìm không thấy cái đồ chơi này. Nữ tử áo đen nhẹ nhàng cầm lấy thiên đế ấn, đặt ở trong lòng bàn tay vuốt ve nói. Triệu Phất Y im lặng không nói, tại hắn cảm giác bên trong, nữ tử áo đen cùng người bình thường không có gì khác nhau, thế nhưng là có thể vào lúc này xuất hiện ở đây, sao lại có người bình thường? Thế nhưng là ngươi tu vi kém như vậy, làm sao có thể thu phục lôi thủy, chẳng lẽ trên người ngươi mang bảo vật gì? Nữ tử áo đen tò mò nhìn Triệu Phất Y tại hạ chỉ là vận khí tốt ta. Trong lúc nói chuyện, Triệu Phất Y đi từng bước một lui về phía sau. Thiên đế ấn có thể không cần, mệnh không thể không cần, nữ tử áo đen thần bí khó lường, tiếp tục lưu lại nơi này, làm không tốt sẽ chết. Không cần khiêm tốn a, lôi thủy cũng không phải bằng vận khí liền có thể thu phục, để ta xem một chút. Nữ tử áo đen nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái nhìn xem Triệu Phất Y liễu, ngừng một lát, bỗng nhiên ngạc nhiên nói ra, thì ra là thế, ngươi là được Hoa Quả Sơn truyền thừa, à, địa thư cũng ở trên thân thể ngươi, ngược lại là vận khí không tệ. Triệu Phất Y không khỏi giật mình. Hắn mặc dù không biết nữ tử áo đen nhìn ra cái gì, nhưng chỉ từ nàng một ngụm gọi ra đồ vật đến xem, chỉ sợ đã nhìn 89/10. Đã như vậy, dứt khoát đem thiên đế ấn cũng cho ngươi đi, nhìn xem ngươi tương lai đến cùng có thể đi đến một bước kia. Nữ tử áo đen dứt lời, cầm trong tay thiên đế ấn ném một cái, xa xa ném tới Triệu Phất Y liễu trong tay. Cái này, Triệu Phất Y liễu trợn mắt hốt mồm, cũng biết tiếp nhận thiên đế ấn, lại hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, nhanh mạnh lên trọng yếu nhất, có Hoa Quả Sơn truyền thừa, còn có địa thư cùng thiên đế ấn hộ thân, ngươi đi đến cơ hội cuối cùng rất lớn, ta tại điểm cuối cùng chờ ngươi, hy vọng tương lai có kẻ vai chiến đấu cơ hội. Nữ tử áo đen nhàn nhạt cười nói, ngươi là ai? Triệu Phất Y Lì nhịn không được hỏi. Ta gọi Phong Tiểu Vô, ghi nhớ ta nha. Phong Tiểu Vô nói xong câu đó, cứ thế biến mất không thấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Phất Y Lì sửng sốt, cái này Phong Tiểu Vô đến cũng nội vàng, đi cũng nội vàng, chỉ nói là vài câu không giải thích được, lại đem thiên đế ấn ném cho hắn, cứ thế biến mất không thấy, đến cùng là lai lịch thế nào? Bất quá, hắn biết rõ người này tuyệt không đơn giản, có thể nhìn ra bức tranh sơn thủy ở trên người hắn, lại không thèm để ý chút nào, đem thiên đế ấn cũng việc không đáng lo, tiện tay liền ném cho hắn. Hắn quả thực không tưởng tượng nổi, sẽ là hạng người gì mới có phần này hào khí, chỉ hy vọng lần sau gặp mặt chính là cùng nàng tiêu chuẩn không cần cách biệt quá xa, có cơ hội hỏi lại mấy câu. Phong Tiểu Vô biến mất về sau, Triệu Phất Y cất kỹ thiên đế ấn, quay người đi ra đấu bỏ cùng, đứng tại cung điện trước đó, xa xa nhìn qua xa xa hai phiến cũ kỹ cửa chính, nhẹ nhàng một chỉ, hai phiến cửa chính liền đã đóng bên trên. đạt được thiên đế ấn về sau, chỗ này Bạch Ngọc Kinh cũng đã mất nhập hắn trưởng khống, bên trong hết thảy đều đã thuộc sở hữu của hắn. Triệu Phất Y Lìa đứng tại cửa cung, trầm mặc một trận, đột nhiên cất tiếng cười to. Thế giới này có vô tận kỳ tích, vĩnh viễn sẽ phát sinh một người không tưởng tượng nổi sự tình, mọi chuyện nguyên nhân gây ra cùng kết cục đều sẽ ngoài dự liệu. Cũng chính vì vậy, hắn mới cảm nhận được cái này tàn khốc thế giới một mặt khác. Bạch Ngọc Kinh nơi tay, lần này Nguyên Minh Văn Cử Tiên đại kiếp, với hắn mà nói, đã không đủ vì nói, bằng vào trong cung tài nguyên, hắn thậm chí có thể tại rất ngắn thời gian bên trong phi thăng thành tiên, đi một thế giới khác, kiến thức thần kỳ hơn thiên địa. Bất quá, trước đó, hắn quyết định trước tốn hao một đoạn thời gian, kết tại phương thế giới này nhân quả, đợi đến hết thảy đều giải quyết thích đáng về sau, lại tiến về càng rộng lớn hơn Tam Thập Tam Thiên. Triệu Phất Y Lìa tin tưởng, rời đi thời gian sẽ không quá xa, thế giới này đã hướng hắn để lộ thần bí nhất mạng che mặt. Toàn văn xong, mạc chuyện rất trộm. Mạn cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết.